đường lối tu tập của đạo Phật.
Băng số 10.
Sắc thức dùng lục nhập
là mắt tai mũi miệng thân ý căn, mà ý căn là bộ óc của chúng ta chủ thể điều khiển toàn thân qua các căn của nó. Nghĩa là cái ý căn á, đương nhiên là chúng ta thấy là cái bộ óc của chúng ta là ý căn. Có nhiều người cho là ý căn là cái tim của chúng ta, nhưng mà sự thật không đúng. Trong kinh thường có chỗ cũng giảng nó ý căn là cái trái tim của chúng ta. Như bây giờ nói nhãn căn là con mắt của chúng ta, mà nhĩ căn là lỗ tai chúng ta, mà tỷ căn là lỗ mũi chúng ta. Thì cái đó chỉ rất đúng, nhưng mà đến cái ý căn thì hầu như người ta không hiểu Đức Phật muốn nói cái gì. Nhưng mà chúng ta xét trong cái thời đại chúng ta rất rõ là gì, khoa học có hẳn hồi. Bởi vì cái ý căn là cái bộ óc của chúng ta, nó điều khiển toàn thân của chúng ta. Cho nên hiện bây giờ chúng ta sử dụng ý căn là một cái điều kiện rất tốt. Cho nên do cái sự hiểu biết này mà thầy tận dụng cái ý căn của thầy tu tập ở trong bốn thiền, nương vào cái hơi thở để điều khiển nó từ chậm nhẹ cho đến khi nó ngưng, hoàn toàn là do ý căn. Nếu mà chúng ta dùng tưởng căn, dùng tưởng thức mà chúng ta điều khiển là chúng ta sẽ lạc. Cho nên hầu hết một số người chưa biết, cho nên người ta tưởng là ý căn là cái tim của chúng ta. Thì người ta dùng cái tưởng mà người ta tu á, thì người ta sẽ bị lạc. Và đồng thời người ta cứ bắt buộc cái ý căn phải ngưng hoạt động, không cho nó hoạt động, thì cái điều đó là người ta sẽ đi lạc mất. Bởi vì ý căn mà ngưng á, thì cái chủ thể điều khiển cái thân á, cũng như ông vua mà điều khiển cái nước, mà ông vua bây giờ ông không điều khiển được thì người ta sẽ cướp nước ông đó. Do đó mà chúng ta biết cái ý căn nó rất quan trọng, chứ không phải nhãn căn hay nhĩ căn mà quan trọng đâu, mà cái ý căn rất quan trọng, nó là cái bộ óc của chúng ta. Nhưng mà để một cái người khác mà vào cái bộ óc chúng ta nó điều khiển trong đó, thì cái guồng máy của mất đất nước đó sẽ bị mất đó. Thì hôm nay chúng ta thấy cái ý căn là cái vấn đề rất quan trọng, bởi vì cái sắc này thì nó phải có cái ý căn, mà cái ý căn là cái vấn đề điều khiển toàn thân của nó. Cho nên chúng ta muốn điều khiển sống chết do cái ý của chúng ta, cái ý căn đó. Vì vậy mà chúng ta mới làm chủ được cái sống chết của chúng ta. Do cái ý căn đó mà chúng ta mới chấm dứt được cái sự luân hồi, mới phát triển được trí tuệ. Nếu không có ý căn chúng ta chẳng phát triển. Cho nên có một số người dạy tu thiền là tu vô phân biệt, tu rồi không phân biệt gì hết, thì như vậy là ý căn có làm việc gì đâu. Tỉnh táo đó, biết đó, ai đụng tới hỏi bảo gì thì nói, mà không bảo thì không phân biệt gì, thì có phải giống như người điên không? Đó là những cái họ hiểu lầm. Họ tưởng rằng khi vô phân biệt thì tức là nó sẽ được giải thoát hoàn toàn là thành Phật. Cho nên có một vị thiền sư sai một người đệ tử: con hãy vào trong lấy cho thầy một cái thùng để ra xách nước. Thì cái vị đệ tử này mới vô xách cái rổ đem ra. Cái rổ thì quý thầy biết nó có lỗ. Thế mà vị thiền sư mới cả cười: người đệ tử của mình chứng đạo rồi. Thì các thầy nghĩ như thế nào? Đó là những cái mà người ta tập trung để ca ngợi cái phương pháp vô phân biệt để đưa con người đi đến cái chỗ ngơ ngẩn lầm lạc. Họ đâu có phải chết, bởi vì họ đâu có phải là cái người chết. Họ đang ở trong một cái trạng thái vô phân biệt, họ không phân biệt gì hết. Cho nên họ vẫn thản nhiên xách cái rổ mà họ tưởng là cái thùng. Họ đâu có phân biệt. Bảo họ xách cái cuốc, họ vô họ xách cái dao. Bảo họ làm cái này, họ lấy cái khác. Thì cái đó là cái làm cho cái ý căn của chúng ta ngưng hoạt động. Nó không còn phân biệt được nữa, nó không còn biết được nữa. Thì như vậy là cái hệ thần kinh chúng ta bị lạc rồi chứ gì. Đó là một cái điều sai mà hiện tượng. Trong cái nhiều cái thế kỷ gần đây, người ta tu theo thiền, người ta bị lạc rất nhiều cái điều đó. Thọ thức dùng xúc, cảm giác mọi trạng thái hỷ lạc, khinh an đau nhức tê nóng, rát hoặc là nặng nhẹ, nhói, chạy, rần trên thân người. Đó là những cái cảm giác mà chúng ta cảm giác khi mà chúng ta, cái thọ thức của chúng ta, nó làm cho chúng ta biết những cái cảm giác như vậy. Tưởng thức thì dùng tưởng, nên luôn luôn tưởng về quá khứ và vị lai. Nghĩa là chúng ta xét thấy cái tưởng, nó không bao giờ tưởng ở trong hiện tại được. Tưởng ở trong hiện tại thì không bao giờ tưởng được, mà nó tưởng thì nó phải tưởng ở quá khứ và tưởng ở vị lai. Nó ngồi nó ước vọng về vị lai, nó là tưởng đó. Mà nó nghĩ ngợi, nó nhớ một cái gì ở quá khứ, nó là tưởng đó. Nó thuộc về lại ma đó, nó không phải là cái thuộc về lại tốt đâu. Cho nên từ cái nghĩ mà về quá khứ làm cho tâm chúng ta nối đau khổ, làm chúng ta tâm chúng ta dài dò dây dứt về cái quá khứ, những cái sự kiện gì xảy ra trong đời chúng ta. Mà khi tưởng nói sử dụng cái tưởng để về quá khứ để làm chúng ta nhớ lại, thì tâm chúng ta nó đã bị khổ. Vì vậy khi mà tâm bị khổ thì Phật bảo rằng đó là bị ma. Về tương lai thì nó quyến rũ ta, cho nên Đức Phật gọi nó, khi mà cái tưởng nó khởi về tương lai, nó nghĩ như thế này: ngày mai này mình sẽ tu tập, mình sẽ làm chủ được sinh tử, rồi mình ra đây mình mở một cái tu viện lớn to đồ sộ, mình hướng dẫn cả trăm cả ngàn người để cho họ theo tu, mình làm sáng tỏ Phật pháp lại. Đó là nghĩ về vị lai như vậy, đó là nó thuộc về bị ma tưởng cám dỗ chúng ta, lôi cuốn chúng ta, chúng ta bị ma rồi đó. Thì đó là rõ ràng nó nhập vô đó. Nếu mà ở trong cái ý thức của chúng ta luôn luôn ở trong hiện tại thì ma tưởng không bao giờ nhập. Đây là những cái mà chúng ta thấy nó chưa có đến đổi mà làm rần rần người chúng ta, rồi chúng ta mất biết là chúng ta còn cái ý thức chúng ta một bên đó, vậy mà ma nó vô đó. Nó cám dỗ chúng ta trong quá khứ và trong vị lai, nó lôi cuốn chúng ta, nó làm chúng ta đau khổ mọi từng phút giây ở trong đó. Cho nên có một bài kệ thầy nhắc quý thầy á, quá khứ không truy tìm, vị lai không ước vọng. Đó là ma tưởng của chúng ta ở trong quá khứ và vị lai đó. Cho nên chúng ta phải biết mặt nó để mà diệt trừ nó, không có để cho nó xen vô ở trong cái quá khứ của chúng ta, mà không để cho nó xen vô trong vị lai chúng ta, thì lúc bây giờ chúng ta đang ở trong hiện tại, thì đó là một cái nguồn giải thoát chân thật nơi quý vị. Nó không có môi trường hoạt động trong hiện tại, đó là thầy xác định cho rất rõ. Vì cái môi trường mà hoạt động của nó trong hiện tại không có, bởi vì trong hiện tại phải có những đối tượng, mà có đối tượng thì ý thức hoạt động. Cho nên vì vậy thầy mới xác định được cái chỗ mà chúng ta tu thiền, hơi thở chúng ta mất là bị tưởng, mà hơi thở còn là không bị tưởng. Vậy thì chúng ta khi mà vào định mà cái hơi thở mất thì chúng ta biết chúng ta ở trong cái trạng thái của đối tượng nào, của ý thức, của định. Còn nếu mà cái trạng thái đó nó là tưởng thì nó làm cho chúng ta thích thú, tức là tưởng nó phải là dục rồi, nó đâu còn là thanh tịnh nữa. Cho nên nó làm chúng ta thích, nghe mà ngồi nó hỷ lạc khinh an, nghe khoái quá, đó là chúng ta bị trạng thái tưởng chứ đâu phải là trạng thái của thiền định. Phật nói định sanh hỷ lạc hay ly dục sanh hỷ lạc, đâu phải cái trạng thái khiêu khích chúng ta thích thú, mà là một cái trạng thái rất là thanh thản, làm cho thân tâm chúng ta thanh tịnh, càng thanh tịnh càng sâu màu trong thanh tịnh nó mới lắng sâu được chứ. Còn này cứ nghe yên yên khinh an nhẹ nhàng là cho nó là định là thiền. Hỏi ai mà tu có khinh an là thấy là được rồi, như vậy là tốt rồi, điều đó là đưa người ta đi đến chỗ chết. Chưa biết cái trạng thái khinh an như thế nào mà dám xác định điều đó là dẫn người ta vào những cái định tưởng. Nó không có một môi trường hoạt động trong hiện tại, chỉ có bố cục những hình ảnh tâm lý tình cảm con người qua những điều diễn biến trong cuộc sống hiện tại của người đó, rồi diễn lại một cái màn ảnh. Đó là trong giấc mộng của chúng ta. Khi tưởng thức dùng tưởng để hoạt động thì ý thức phải nghỉ ngơi. Nghĩa là lúc bao giờ mà cái tưởng thức mà hoạt động thì cái ý thức phải nghỉ. Còn cái ý thức mà còn hoạt động thì cái tưởng thức không nghỉ. Nghĩa là bây giờ chúng ta ngồi đây mà khởi dụng tưởng, đó là tưởng hoạt động. Cho nên cái biết của chúng ta hiện giờ mà nghĩ về quá khứ thì cái đó là tưởng chứ không phải ý thức của chúng ta đâu. Chúng ta phải thấy rõ, cái ý thức nó có chỉ cái ý thức của chúng ta là cái thân sắc quẩn của chúng ta, là cái đối tượng của các vật tiếp xúc qua cái thọ chúng ta, thì nó phải có cái đối tượng tiếp xúc đó, mà cái ý thức thì luôn luôn nó phải tiếp xúc ở trong những cái đối tượng đó, cho nên nó luôn luôn nó sống trong hiện tại. Mà khi mà nó chợt nó qua quá khứ thì cái đó là cái tưởng thức, hoặc là chợt nó đến tương lai thì nó là cái tưởng thức. Cho nên ở đây chúng ta rất dễ nhận được cái tưởng thức của chúng ta. Chúng ta khi mà chúng ta nhận được cái tưởng thức hay hoặc là cái ý thức của chúng ta không khó khăn. Cho nên thường thường người ta nói vọng tưởng. Vọng tưởng là những cái niệm mà khởi lên ở trong đầu của chúng ta đó. Gọi là bây giờ mà chúng ta ngồi mà ức chế những cái vọng tưởng đó là ức chế cái tưởng, chứ không phải ức chế cái ý thức của chúng ta đâu. Còn cái ý thức chúng ta đang biết hơi thở ra vô, đó là cái đối tượng của nó là ý thức. Vì vậy mà cái ý thức của chúng ta dễ mất. Cái tưởng nó xen vô là cái ý thức chúng ta mất liền. Cho nên chúng ta biết được cái phần nào hoạt động của cái người nào, và cái trách nhiệm đó trong lúc đó nó là ai, chúng ta biết nó là ma hay hoặc là chính mình. Mà cái tưởng thức mà chúng ta đã nói nó là ma thì tức là nó phải ma thôi, vì nó làm chúng ta đau khổ. Bây giờ thì quý thầy đã nhận ra được cái nào là ý thức và cái nào là tưởng thức rồi. Thì bây giờ thầy nhắc đến cái phần thứ tư là cái hành thức. Hành thức thì nó dùng hành, nên ở đâu có hành là ở đó nó có sự hoạt động của nó, bởi vì nó dùng cái hành mà. Nếu mà cái sắc nó hành động thì ngay đó là có nó. À, thì quý thầy thấy thầy, quý thầy cứ suy ngẫm, thầy nói rất đúng không có sai. Bởi vì nó dùng cái hành, mà nếu mà nó, cái hành ở đâu có, cái sắc hay cái tưởng ở đâu có thì ở đó nó sẽ sử dụng. Cho nên đến khi mà cái thức thức mà nó sử dụng cái hành thì ở chỗ cái thức thức nó sử dụng, tức là cái thức thức nó hoạt động, thì ngay đó thì nó mới có cái hành. Nghĩa là cái thức mà nó hoạt động thì ngay đó nó có hành thức liền tức khắc tại đó. Cho nên trong thức thức dụng nó sử dụng thì tức là nó có cái hành. Thì cái hành đó thì ngay đó thì nó hướng tâm đến tâm minh, nó thấy được nhiều đời nhiều kiếp nó đó. ở đây thầy dạy quý thầy rất là hiểu rõ được cái này, để mà nắm được cái thân ngũ uẩn của chúng ta, để biết để mà tránh cái ngũ ám ma, nó cái ngũ ám ma và cái quả tạo nhập ma. Nó không có khó khăn gì hết, biết rõ rồi thì chúng ta sẽ không bị lầm lạc. Còn không biết rõ, bây giờ hầu hết là số người tu thiền họ không biết rõ cái này, họ ngồi ở trong ma mà họ tưởng, họ ngồi trong thiền ma mà họ cứ tưởng là thiền chánh của họ. Bởi vì cái ma tưởng của chúng ta ngồi đây hỷ lạc khinh an, đó là ngồi trong ma. Cho nên cái sai là tại cái người không có hiểu mà giải thiền mới đưa người ta đi đến chỗ chết. Hoặc giả nó không tới là tại vì cái người đó chưa có nhiệt tâm tu cái pháp môn đó. Chứ còn nhiệt tâm tu, người nào mà nhiệt tâm tu cái pháp môn nào đó mà cái người đó mà chưa rành cái ngũ, chưa rành cái các cái hoạt động của cái ngũ uẩn, thân ngũ uẩn của chúng ta, thì người đó sẽ đưa những người khác đi vào cái chỗ chết. Hầu hết là những người nhiệt tâm tu hành như thiền ông Tám mà hoặc thiền người này kia đó, thì hầu như là bị lạc vào, họ chỉ bị điên khùng đó. Đó là cái trường hợp mà họ dùng tưởng quá nhiều và họ có sự nhiệt tâm tu hành. Còn cái người mà tu chơi chơi, tu sơ sơ thì họ không bị gì hết. Bởi vì họ tu cầm chừng cho có chừng thì không bị. Nhưng mà cái người mà quyết tâm tu thì bị. Cũng như người ta dùng như thế này, trên thân chúng ta thì do cái sự mà các nhà võ sĩ đạo hoặc là nhà khinh công hoặc là nhà chăm cứu, người ta tìm những cái quyệt đạo trên thân để người ta giải trừ gì đó. Không biết mấy ông này cũng nghiên cứu qua cái đó, rồi nghiên cứu qua thiền, rồi chuyển ở trên những cái quyệt đó để cho nó thông suốt cái này kia. Không ngờ là mình tưởng ra cái những cái quyệt đó để thông suốt, từ đó nó gây chúng ta có những cái trạng thái của tưởng, làm lệch lạc con đường tu chân chánh của đạo. Vì vậy mà khó có thể mà làm chủ sinh tử được. Ở đây thầy không thấy Phật dạy chúng ta phải khai triển cái quyệt này, khai triển quyệt kia, mà cuối cùng thì người làm chủ sanh tử hẳn hoài. Còn hầu hết là các nhà võ sĩ khinh công hoặc là những cái nhà mà chăm cứu y học thì họ tìm những cái đó để trị bệnh. Điều đó là một cái điều thầy thấy, trừ ra nó, cái chuyện đó là cái chuyện thầy thấy nó không đúng cái con đường mà thiền định của đạo Phật, mà nó làm cho người ta cứ nghiên cứu bên đây rồi lấy râu ông này cặm càm bà kia, nó thành ra một cái pháp môn để rồi từ đó tu tập dẫn nhau đi điên khùng nhau hết cả đám. Chứ chưa có một người nào mà lấy râu ông này cặm càm bà kia mà thực hiện được đạo giải thoát làm chủ như Đức Phật bao giờ. Trong cuộc đời chúng ta đã chứng kiến quá nhiều, suốt gần 60 mấy năm tuổi đời của thầy đã chứng kiến biết bao nhiêu người tu thiền định mà cũng chỉ vì những pháp môn không có người thực hiện được, chỉ tưởng ra rồi dẫn nhau mà đi trên con đường đó, cho đến bây giờ chúng ta mới thấy được, tìm được một cái lối đi của đạo Phật chân thật, thực hiện bằng ý thức không phải bằng tưởng thức. Bây giờ thầy tiếp, như sắc hoạt động tại sáu căn thì hành thức hoạt động tại đó nên gọi là sắc hành. Nghĩa là bây giờ cái thân của chúng ta hoạt động tại cái sáu căn chúng ta là mắt tai mũi miệng thân ý á, thì tại nơi đó đó thì chúng ta gọi là sắc hành. Thọ hoạt động tại xúc thì hành thức hoạt động tại đó, nghĩa là cái thọ mà nó tiếp xúc với cái đối tượng gì của nó thì cái hành thức nó sẽ hoạt động tại nơi đó, nên gọi là thọ hành. Tưởng hoạt động, dùng tưởng thì hành thức hoạt động tại nơi đó nên gọi là tưởng hành. Ở đây thầy phân biệt từng cái, từng cặp một, thầy ghép lại để cho thấy cái sự hoạt động của cái thân của chúng ta nó hoạt động từng cặp, hoạt động 3 cái, 5 cái ở trong đó một lượt, gọi là tưởng hành. Hành hoạt động tại hành, dùng hành nên gọi là hành hành. Thức hoạt động tại thức, dùng hành nên gọi là thức hành. Khi chúng ta hoạt động chung một việc trên thân ngũ uẩn, nghĩa là chúng ta làm chung một việc gì đó thì nó kết hợp câu hữu lại với thọ thì gọi là sắc thọ, nghĩa là cái cảm giác của chúng ta mà nó hoạt động kết hợp lại thì trong đó có hành, có này kia đủ thì gọi là sắc thọ. Sắc kết hợp với tưởng thì gọi là sắc tưởng, nghĩa là bây giờ cái sắc của chúng ta kết thọ, cái thân của chúng ta kết với cái cảm giác thì chúng ta thấy cái chân đau thì đó gọi là sắc thọ. Còn nó kết với tưởng cái sắc thì bây giờ chúng ta thấy hình ông Phật hiện ra trước mắt của chúng ta mà không có ông Phật thì đó gọi là sắc tưởng. Nếu mà nó kết hợp với hành thì gọi là sắc hành. Bây giờ thấy ông Phật ông đi nè, ông rờ tay trên đầu mình nè, ông xoa rồi ông ấn chứng cho mình sẽ là một kiếp nữa thành Phật thì đó là sắc hành. Hoặc là cái sắc của chúng ta hành mà nó kết hợp, mà cái sắc nếu mà kết hợp với hành thì gọi là sắc hành. Như bây giờ chúng ta nó kết hợp với hành thì cái tay chúng ta rờ cái đầu người nào đó đó là nó kết hợp với hành thì gọi là sắc hành. Nếu nó kết hợp với thức thì gọi là sắc thức. Nếu nó kết hợp với cái thức của chúng ta mà bây giờ chúng ta biết cái gì đó thì cái đó ngay cái thân của chúng ta biết thì cái đó là gọi là sắc thức. Thọ tưởng hành thức kết hợp từng cặp nhau cũng đều gọi như vậy. Tóm lại ở đây chúng ta chỉ nêu lên ba cái thức là sắc thức, hai là tưởng thức, ba là thức thức. Đó là những cái điều mà quan trọng mà để chúng ta nêu lên để chúng ta thấy. Còn những cái phần kia là cái phần câu hữu kết hợp lại, nó bằng cách này bằng cách khác, nó rất là vi tế ở trong đó. Chúng ta không phải là nhà duy thức học cho nên chúng ta không phân tích nhiều rườm rà, và đồng thời nó cũng làm cho rối loạn, cho nên thầy chỉ nhắc sơ như vậy để chúng ta hiểu mà thôi. Chứ còn cái vấn đề đó thì chúng ta không cần quan trọng. Chúng ta cần quan trọng là do cái chỗ mà chúng ta tu tập làm sao mà để làm chủ sanh tử mà thôi. Nhưng vì cái trường hợp xảy ra để chúng ta biết được cái thế giới siêu hình và cái ma mà nhập vào trong người chúng ta là do cái thức nào, để chúng ta biết nó để mà chúng ta tránh. Trong cái thời gian tu tập thiền định, chúng ta biết được cái nào là tưởng thức, cái nào là sắc thức, cái nào là thức thức, để chúng ta thực hiện cho đúng con đường thiền định mà thôi. Đó là cái ý ở trong cái bài này, chứ không phải là giảng duy thức nói về sáu thức, hoặc là nói về tất cả những câu hữu kết hợp của thân ngũ uẩn này bằng cách này bằng cách khác, chia rẽ nó ra nhiều làm rối loạn thêm chứ không ít gì. Có bốn nguyên nhân đưa đến tu tập thất bại trong giáo pháp của ta, đây là lời Đức Phật nói. Như vậy là sau khi mà nói về cái vấn đề tẩu mạc nhập ma thì phân cho biết mấy cái thức rồi. Đây là cái bài của Phật nói để chúng ta phải biết được như thế nào để mà chúng ta tránh. Đây ông Phật cũng dạy chúng ta để mà chúng ta biết để mà tránh, chứ không phải riêng thầy mà thầy nói cái vấn đề này không. Một, một vị thầy và học trò chưa thấu đạt sự thành tựu pháp môn và giáo giới của người cư sĩ mà vội vàng cùng nhau tu tập những điều chưa biết, hay biết một cách lờ mờ không rõ, thì cũng giống như người chưa thấu đạt pháp ăn trái cây rụng để sống, và chưa thấu đạt pháp ăn củ rễ cây để sống mà vội vàng vào rừng, thì những người này có sống được chăng? Đó, ông Phật ví dụ, nghĩa là chúng ta chưa rõ cái giáo giới của Phật, pháp môn của Phật, giáo giới của Phật mà hiểu một cách lờ mờ, chưa có chính xác, rồi cùng nhau mà tu tập, thì thử hỏi như là giống như cái người mà ăn trái cây rụng, vô trong rừng lượm trái cây rụng để ăn sống ở trong rừng á, cũng như đi đào rễ cây củ ở trong rừng để ăn để sống, không cần ăn cơm nữa đó. Thì thử hỏi những người đó chưa có tập ăn như vậy, chưa có bao giờ tập ăn lá cây nè, chưa bao giờ tập ăn trái cây rụng để sống nè, chưa bao giờ ăn củ để sống nè, ăn rễ cây để sống nè, mà dội vào ở trong rừng mà ở, thì những người này có chết không? Nghĩa là trước khi mà chúng ta muốn sống ở trong rừng mà ăn trái cây rụng củ rễ cây á, mà sống á, thì chúng ta phải tập và biết cái cây cái củ nào, cái trái cây nào ăn được, cái trái cây nào ăn không được, vô trong rừng đụng trái cây nào ăn thì có điên không. Cho nên khi đó mình không biết mà đi vào rừng ở để không ăn cơm gạo á, thì cái người đó không bao giờ sống được. Cũng như một người chưa biết cái giáo pháp, cái pháp môn, cái giáo giới của Phật như thế nào mà dội vàng tu tập thì cũng như những người đó. Đó là cái phần thứ nhất. Cái phần thứ hai, một vị thầy và học trò chưa thấu đạt sự thành tựu pháp môn giáo giới của tỳ kheo mà dội vàng cùng nhau tu tập những điều chưa biết rõ, hay biết một cách lờ mờ, hoặc đầy ắp những kiến chấp 62 lập luận tà kiến trên mây xanh, thì cũng giống như người chưa thấu đạt pháp ăn trái cây rụng để sống, chưa thấu đạt pháp ăn củ rễ cây để sống mà vội vào rừng, thì có sống được hay chăng? Đó, thì Đức Phật ví dụ bây giờ đến cái giai đoạn thứ hai, cái người mới có hiểu sơ sơ thôi, chưa có rõ gì hết, chưa có biết giáo pháp của Phật thế nào hết, nghe đạo Phật cái nhảy vô lo tu thôi. Người ta bảo niệm Phật thì mình cứ tu thôi, không biết gì cứ niệm hoài, đó là cách lờ mờ không hiểu. Còn bây giờ những người này ấy, thì họ lại khác hơn, nhưng mà họ có những cái kiến chấp đầy ắp 62 lập luận. Ở đây Phật nói 62 lập luận chứ nó còn nhiều nữa cả. 62 lập luận tà kiến trên mây xanh, họ bị kiến chấp vào những cái lập luận đó, thì phỏng chừng họ có giữ gìn giáo pháp và giới luật của tỳ kheo được không? Như người ta nói, thõng tay vào chợ, tự tại vô ngại, đói ăn khát uống mệt ngủ, thì như vậy cái giới luật của Phật họ nghe cái chấp vào cái tà kiến như vậy á, thì họ còn giữ được giới luật của Phật không? Đói thì mình ăn mà, khát thì mình uống là giải thoát rồi, còn gì nữa? Cho nên do cái chỗ mà chấp tà kiến như vậy để đưa cái người mà căn cơ còn thấp kém,
đi lên trên cái chỗ mà giải thoát được thì họ bị cái tà kiến đó, thì làm sao họ thực hiện được? Cho nên họ phải như người ăn trái cây mà rụng mà chưa quen, mà vào rừng sống thì đâu có sống được. Đó là cái phần thứ hai. Cái phần thứ ba, một vị thầy và học trò chưa thấu đạt sự thành tựu pháp môn và giới luật của ta mà vội vàng cùng nhau nhen nhóm lửa tại cuối làng, hai cuối xóm để mọi người đến chiêm ngưỡng lễ bái cúng dường, thì cũng giống như người chưa thấu đạt pháp ăn trái cây rụng, củ rễ cây để sống mà vội vàng vào rừng sống thì có sống được chăng? Đó, Đức Phật ví dụ. Bây giờ thì mình chưa có tu học gì được hết, mà mình nghe hiểu được một số giáo lý nào đó, bắt đầu đi ra các chùa nhen nhóm tại ngã ba ngã tư nào đó, cái chùa cái miếu đó, để cho mọi người đến chiêm ngưỡng lễ bái cúng dường, thì như vậy là giống như người ăn trái cây rụng mà chưa có biết cách ăn trái cây rụng ở trong rừng như thế nào, để rồi sống ở trong rừng thì thử nghĩ người đó có chết hay không. Tội lỗi tài trời, đọa địa ngục chứ đâu còn nữa. Đó là cái phần mà trong kinh điển Phật cảnh giác cho chúng ta rất là lớn, rất là vĩ đại. Chưa gì hết mà lo dạy đạo đó, đó là cái phần này đó. Phần thứ tư, một vị thầy và học trò chưa thấu đạt sự thành tựu pháp môn và giới luật của ta mà vội vàng cùng nhau xây dựng một ngôi nhà tại ngã tư đường, với lời nguyện từ bốn phương, nếu có tu sĩ hay cư sĩ nào lại thì ta sẽ cúng dường pháp tùy theo khả năng, tùy theo sức của họ, thì cũng giống như người chưa thấu đạt pháp ăn trái cây rụng, rễ cây cũ để sống mà vội vàng vào rừng. Đó thì Đức Phật đã xác định cho chúng ta, khi chúng ta tu chưa có tới đâu, chưa có thành tựu, mà vội cất chùa lớn để nhận người, rồi đem cái pháp mà chúng ta chưa có thành tựu đó mà dạy người, thì cũng như cái người mà ăn trái cây rụng mà chưa có tập sống ăn trái cây rụng để ở trong rừng, mà vô trong rừng để lượm trái cây rụng mà ăn, thì người này chỉ có ăn trái cây mà chết mà thôi, chưa biết trái cây nào mà ăn sống, mà chưa biết trái cây nào mà ăn điên. Cho nên vô đó thấy trái cây rụng cứ lượm ăn thì kể như là chết. Vì vậy mà không phải chết một người mà chết bao nhiêu người. Ở đây trong kinh Phật nó từ bốn phương, nếu có tu sĩ hay cư sĩ nào lại thì ta sẽ cúng dường, nghĩa là giúp cơm giúp gạo cho họ ăn đó. Nghĩa là như quý thầy mà về đây á, mà thầy không rành á, thì đó là cái hình ảnh của thầy á, nghe dạy quý thầy á, bằng cách tùy pháp theo khả năng của mọi người, dạy ai nghe cũng hay hết, cũng thấu hết. Nhưng mà rồi tới chừng nó điên rồi á, thì thầy ví dụ như thầy Thiện Thuận ở đây, mà đêm đó mà thầy điên luôn á, thì thử hỏi có phải là thầy là người không hiểu pháp không? Nghĩa là không thông hiểu thì thầy Thiện Thuận phải tiêu rồi, đâu làm sao mà giải trừ được. Đó thì quý thầy đặt thành vấn đề như ở trong đây, quý thầy một thầy nào đấy mở cái chùa đi, rồi nhận chúng đi, rồi theo kinh sách dạy đi, gặp trường hợp thầy Thiện Thuận thì chỉ còn có nước đem nhà thương điên chứ có làm gì hơn. Đó, quý thầy hiểu cái điều đó, cái điều rất quan trọng, sinh mạng của người ta mà mình coi như là cái lông hồng à, mình lấy cái đó để mình kinh doanh, để cho mình làm giàu, mình làm cái cá nhân của mình cho nổi lên, nổi tiếng, nổi danh lên. Nhưng mà sự thật đó mình giết người mình đâu biết. Các thầy phải thấy được cái điều quan trọng, cái sinh mạng của người ta lớn lắm chứ đâu phải nhỏ. Đời sống của người ta phải lợi ích cho xã hội, lợi ích cho họ. Thế mà họ phải ghép chặt, họ bỏ hết công ăn việc làm, họ bỏ cả vợ con họ vào đây. Cuối cuộc đời họ làm được cái gì? Ương ương gàng gàng chứ có làm được cái gì? Cho nên kinh điển của Phật dạy rất đầy đủ. Tại sao người ta không đọc cái này mà người ta giảng cho mọi người biết? Tại vì người ta sợ quá. Đó thì đó là bốn cái phần mà Đức Phật đã xác định trong một cái bài kinh, thầy thấy quá tuyệt vời. Để nhắc chúng ta, khi mà làm thầy là chúng ta phải đạt được. Cho nên khi mà thầy ra thất, thầy thấy cái sự làm chủ của thầy rất rõ. Thầy muốn đi hồi nào thầy đi được. Thầy điều khiển được thân thầy mà. Cho nên thầy mới về, thầy bàn với thầy với hòa thượng để hòa thượng trắc nghiệm. Trên cái sự trắc nghiệm như thế nào? Nghĩa là trắc nghiệm qua cái sự nhập định của thầy để xem coi thầy có làm chủ được không. Nhưng mà hòa thượng lờ qua chuyện đó, hòa thượng lại hỏi qua những công án. Những công án đó là làm sao mà thầy không biết? Thầy biết cả tâm niệm của hòa thượng nữa chứ đâu phải là biết công án đó không. Cho nên đối với cái vấn đề đó là cái vấn đề quá rõ ràng, không thể nào mà không biết được. Nhưng ở đây mình phải thấy được cái trách nhiệm dẫn người đi có được hay là không, hay là phí cuộc đời người ta. Vì vậy mà hôm nay tại sao thầy tuyên bố ân bấm? Tại vì thầy thấy quý thầy đến tu với thầy mà không bỏ cuộc đời, không đoạn dứt, cho nên thầy bỏ thầy đi. Chứ nếu quý thầy mà hoàn toàn là người nào đến đây với thầy mà đứt đoạn hết cuộc đời, trắng như vỏ ốc, thầy hoàn toàn thầy ở đây dạy. Sau thời gian thầy đã chứng nghiệm hai khóa rồi, thầy thấy hoàn toàn là ương ương gàng gàng, đời không chịu bỏ mà đạo thì muốn tu, làm sao mà thầy dẫn đi được. Cho nên thầy phải ẩn bóng mà thôi, là thầy còn thương đời đó, chứ còn không á thầy nhập diệt. Đến đây quý thầy đã biết con đường của đạo Phật thực tế và cụ thể giải thoát cho con người, không còn mơ hồ huyền bí, mà chỉ có tu sai không đúng pháp của Phật, thì mỗi ngày tâm dục, tâm sân càng to lớn và thiền định thì dễ lọt vào tà thiền, khiến con người rối loạn, cơ thể mất trí, trở thành điên khùng, hoặc ông lên bà xuống, ở ngáp xưng ông này bà kia. Thật sự là do dùng tưởng ức chế tâm quá mạnh, làm cho cơ thể rối loạn thần kinh. Cho nên muốn tu hành giải thoát theo đạo Phật thì quý thầy phải chọn một bậc minh sư giữ đức thanh tịnh, thiền định sâu màu, trí tuệ bao la, sống ẩn bóng nơi rừng xa, lánh danh lợi và sự cung kính tôn trọng của thế nhân. Lời người dạy là thước vàng khuôn ngọc, tức là lời Đức Phật đã nói. Một người tu sĩ mà khi có danh có lợi thì nên tránh cái sự danh lợi cung kính đó đi. Cho nên cái lời Đức Phật dạy thầy thấy là khuôn vàng thước ngọc cho một bậc chân tu. Lời Phật dạy là thước ngọc khuôn vàng, phải tuân theo tu tập và sống cho đúng đời sống phạm hạnh của người tu sĩ, thì con đường tu tập của Phật, của đạo Phật không còn khó khăn, vì nó có nhiều phương cách tu tập trao dồi, dứt bỏ mọi tâm niệm quế trược bất thiện, tham sân si mạng nghi, để được tâm trong sạch thanh tịnh, không chướng ngại trước các pháp nào. Nhờ tâm được thanh tịnh như vậy, nó mới chỉ được các hành trong thân làm chủ sống chết. Từ nơi đó nó mới phát xuất trí tuệ vô lậu, chặt đứt mầm tái sanh luân hồi. Như thế sanh đã tận, phạm hạnh mới xong, những việc làm đã làm xong, không trở lui trạng thái này nữa, tức là không trở về với cái sự sống chết của con người nữa, nghĩa là chấm dứt một đời này mà thôi. Bây giờ quý thầy đã hiểu quả tẩu nhập ma hay là tẩu quả nhập ma là thế nào rồi, và biết cách để giữ thân tâm của mình lúc tịnh chỉ các hành mà không bị rối loạn cơ thể, tức là không bị ma nhập. Tu theo pháp môn của đạo Phật không bao giờ bị ma nhập, mà khởi ý muốn làm gì được nấy. Như trong tứ nghi ý túc Phật đã dạy, để đến chừng thầy dạy thiền, thầy sẽ dạy quý thầy tu tập tứ nghi ý túc. Còn bây giờ thầy dạy về quý thầy trao dồi tứ vô lượng tâm. Để tóm lược lại cái bài quả tẩu nhập ma, để tóm lược lại thì thầy thấy cái điều mà quan trọng của quý thầy á, thì cái thứ nhất á là quý thầy sẽ nhận được cái ma tưởng của quý thầy ở cái thời gian nào. Như thầy đã nói hồi nãy đó, là nó ở cái thời gian quá khứ, nó cái ma tưởng nó nhập vô là nó ở trong cái thời gian quá khứ và cái thời gian vị lai. Còn cái thời gian hiện tại là hoàn toàn là ý thức, không có tưởng vô đó được, nghĩa là tưởng không hoạt động trong hiện tại được. Đó là cái điều kiện thứ nhất. Cái điều kiện thứ hai là vì mình tu hơi thở, mà hơi thở là đối tượng của cái ý thức. Nhưng cái hơi thở nó có nhiều cấp độ, chậm, nhẹ, hoặc là có cái sự nối đuôi, hoặc là có một cái sự lặng mất đi, hoặc là có cái cảm giác cái hơi thở nghe nó khinh an. Đó là những cái mà có theo cái hơi thở mà chúng ta biết được. Cái hơi thở mà nó hoàn toàn nó thanh thản, nó thanh tịnh, thì cái hơi thở đúng của ý thức. Mà hơi thở có những cái trạng thái nào làm mà cho chúng ta thích ở trong đó, đó là cái tưởng á. Bởi vì cái tưởng, chẳng hạn bây giờ thầy ví dụ cho thấy rõ, mình chưa có ăn cái món đồ ăn đó mà mình nghe người ta nói ngon, thì tức là mình tưởng ngon rồi. Đó là cái tưởng của mình đó, tưởng về đồ ăn. Thì ở đây á, thì mình thấy có cái sự thích ở trong cái hơi thở của mình, cái trạng thái mà khinh an thích đó, nó làm cho chúng ta thấy nó. Do đó chúng ta khởi ra cái đó là thiền định, hoặc là này. Lúc bây giờ thì nó không có vọng tưởng đâu, vì có vọng tưởng thì nó không có cái trạng thái đó nhiều đâu. Nhưng mà cái người mà hết vọng tưởng rồi đó, hết tầm rồi đó, thì cái đó nó xảy ra nhiều lắm. Vì khi mà hết tầm, tức là hết cái tưởng mà tạp nạp á, kêu là hết cái tưởng tạp nạp, thì cái tưởng kia nó mới xuất hiện ra được. Còn nó tạp nạp, nó cứ khởi nghĩ này kia, thì chắc chắn là cái tưởng nó không có, không cái tưởng kia nó không xen vô được. Mà chính chúng ta thấy được như vậy là chúng ta biết. Bây giờ ngồi đây mà vọng tưởng khởi nghĩ thì chúng ta biết tưởng, nó tưởng về cái gì, quá khứ và vị lai, thì đó là chúng ta biết ma. Ở kế đó là chúng ta nghe nó hơi thở, hoặc cái gì trong thân chúng ta, cái hoạt động trong thân chúng ta, hay thân chúng ta nhúc nhích vậy mà chúng ta nghe nó an lạc, đó là tưởng rồi. Cái đó gọi là hành tưởng đó. Nó bắt cái thân chúng ta nhúc nhích, hay hoặc là chúng ta chưa nhúc nhích mà cảm giác cái nhúc nhích của nó đó, mà nó nghe có sự an lạc ở trong đó, thì cái đó là hành tưởng rồi. Vì vậy cũng là ma tưởng nhập rồi đó. Cho những cái hành động nào, tất cả trong thân của chúng ta mà có những cái thích thú thì điều đó là sai đạo. Mà sai đạo tức là ma. Thì hôm nay thầy tóm lại để quý thầy ngồi tu mà nhận ra được cái này, thì do đó mau mau chúng ta trở về hơi thở mà đã ổn định bình thường, để lấy lại sự bình thường rồi bắt đầu tiếp tục đi nữa thì tưởng mất. Có vậy thôi. Không có trở về cái hơi thở nào được hết, mà phải trở về hơi thở bình thường, vì đó là cái trạng thái sống của ý thức chúng ta hàng ngày. Còn bây giờ chúng ta trở về hơi thở, bây giờ chậm nhẹ nữa, coi chừng tưởng nó thêm nữa. Thôi quý thầy phải hiểu điều đó. Chỉ có trở về hơi thở bình thường, là bây giờ hơi thở 3 giây hay là 4 giây thì quý thầy cứ trở về hơi thở đó. Cho nên cái cơ bản mà thầy dạy cho các thầy ấy, là phải nắm cho được cái hơi thở bình thường, dù 1 năm 2 năm cũng phải tập cho được. Để khi mà gặp trường hợp đó chúng ta trở về cái hơi thở bình thường thì cơ thể chúng ta nó hoạt động trở lại bình thường rồi thì không có ma nhập nữa. Cũng như bây giờ mình đang ngồi vậy mình thở bình thường, có con ma nào nhập được mình không? Phải không? Không hiểu điều đó. Cho nên phải hiểu được cái chỗ này ấy, thì chúng ta mới không có sợ ngũ ma. Mà không có sợ mà quả tạo nhập ma nữa. Đến đây thì thầy xin dứt để chúng ta chuyển qua một cái bài khác để mất nhiều thời giờ. Còn có 2 tháng nữa mà cái giáo án thì còn dài. Bây giờ thì thầy sẽ tiếp tục thầy dạy quý thầy trao dồi tứ vô lượng tâm. Tại sao phải trao dồi nó đây? Đây là một cái vấn đề mà có chính đức hỏi thầy. Thầy cho con cái địa danh mà chưa cho con cái địa chỉ. Thì cái địa danh thì chúng con biết rồi, nhưng mà cái địa chỉ thì chưa có thì làm sao tới nhà được. Cho nên ở đây bắt đầu chúng ta làm người cư sĩ ở trong giai đoạn 1 mà. Khi mà chúng ta thông hiểu được Phật Pháp rồi, thông hiểu được những cái giáo pháp mà Phật dạy cho cái giới người cư sĩ phải tu cái gì, thì bây giờ các con hiểu cái gì rồi? Các thầy hiểu cái gì? Thập thiện. Phải không? Thầy đã giảng thập thiện rồi, thì đó là mình hiểu rồi. Nhưng mà các con chưa có trao dồi, chưa có tu tập gì đâu đâu. Nghe nói thập thiện vậy, nghĩa là thân không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không giọng ngữ, không uống rượu. Nhưng mà các con chưa có làm được đâu. Nghe thì hiểu chứ chưa có làm được đâu. Bây giờ trao dồi nè, để mà làm cho được nè. Đây là vấn đề quan trọng nè. Mà đây là cái địa chỉ để cho các con đi tới cái nhà đó. Bởi vậy thầy dạy, đâu nó có cái cách thức chứ không thể nào mà dục không mà nhào vô được một cái rột mà để mà chứng thành đạo quả bồ đề được đâu liền. Mà phải đi từng chút. Cái tâm của chúng ta bây giờ là cái tâm tham sân si, mà không trao dồi nó làm sao nó hết tham sân si? Mà phải trao dồi gì? Đâu phải hàng ngày mình nhắc nó hết tham sân si rồi nó hết sao? Chưa đâu. Mình phải trao dồi cái gì để đối trị nó chứ. Cho nên Phật nói tâm từ đối trị tâm sân mà. Mà mình muốn hết sân thì mình phải trao dồi cái từ trước chứ. Còn giờ tâm chưa có từ mà lúc nào cũng nói để mà không sân thì chắc chắn là cái người đó chưa bao giờ có được. Nhưng mà muốn trao dồi cái lòng từ của chúng ta phải trao dồi như thế nào? Chứ đâu phải nó bảo nó tâm từ nó từ sao? Không có được đâu. Cho nên vì vậy mà ở đây chúng ta phải hiểu trước nó. Trao dồi tứ vô lượng tâm. Tâm có một giá trị hay không là do ở chỗ rộng hẹp của nó. Muốn tâm có giá trị thì phải trao dồi tập sống được như tâm Phật, tâm thương chúng sanh rộng lớn vô bờ vô biên. Đó, mình phải tập sao cái tâm của mình rộng lớn được như vậy, trao dồi cho nó rộng lớn được như vậy thì mình mới thấy cái chỗ mà dứt ác, mà thể hiện tâm mà không có thương yêu chúng sanh thì khó mà có thể dứt ác được. Bởi vì lúc người ta chửi mình á thì đâu phải là như một con vật bình thường kia hoặc là một người bình thường kia, cho nên chúng ta thấy thương dễ. Lúc mà người ta chửi mình chưa chắc đã thương được. Nhưng tại sao mà người ta tu tập cái lòng từ đó mà khi mà người khác chửi mình thương họ được, thì cái đó mới là đối trị được cái tâm sân. Cho nên chúng ta sẽ lần lượt chúng ta sẽ trao dồi được thân tâm chúng ta bằng cách nào cho đúng pháp. Chứ không biết, hầu hết là quý thầy cũng học tứ vô lượng tâm nhưng không biết cách thức trao dồi. Cho nên tới bây giờ tâm từ của quý vậy, quý thầy có nói có thương không? Chắc chắn là tôi đã biết nói vậy, nhưng bây giờ chưa chắc là tôi thương khi mà người ta chửi tôi. Thầy nói như vậy để quý thầy suy ngẫm lại cái con đường mà thầy dẫn dắt quý thầy phải tập luyện từng chút. Tu là phải chịu khó tập luyện chứ đâu phải tu mà nói. Thầy nói rang cổ họng thầy, nhưng mà quý thầy nghe rồi về để chơi thì chắc chắn là thầy mệt mỏi quá. Nói để cho quý thầy về mà rèn luyện, trui luyện từng chút cái tâm của mình, để cho nó được từ, được bi, được hỷ, được xả. Thì như vậy nó mới lợi ích cho quý thầy, nó mới dễ thoát. Còn nếu mà thầy nói mà để quý thầy mà nghe chơi thì thiệt là mệt mỏi cho thầy. Cho nên thầy thấy quá khó, chứ không phải biết ai là người nghe thầy, ai là người không nghe, mà nghe để chơi. Cho nên cái đó là cái mệt mỏi. Như Phật đã dạy, khi vào với đạo Phật, điều tiên quyết quý thầy phải thông hiểu. Đó thì như thầy đã đem một cái số thông hiểu cho quý thầy rồi đó. Những cái bài mà giảng trước là đem cho sự thông hiểu đó, chứ chưa phải là sự tu tập. Cho nên chính Đức nói câu nói rất là rất rõ ràng: thầy cho con cái địa danh chứ chưa con cho con cái địa chỉ. Đúng vậy, mình phải thông hiểu, tức là mình phải thông hiểu cái tỉnh đó, nơi đó là sao, cái địa danh nó như thế nào thế nào, mình phải thông hiểu tổng quát nó hết đi, rồi bắt đầu bây giờ mới cho địa chỉ để đến cái nhà đó. Đó thì như vậy là một cái điều mà thầy đã mở ra một cái vòng để cho thông hiểu đó. Rồi tới đây chúng ta sẽ trao dồi, thì tức là cái địa chỉ để chúng ta đến nhà. Đây là cái bắt đầu để nhìn vào cái địa chỉ của chúng ta đi. Sau đó phải trao dồi, rồi tu tập và đoạn dứt. Đó, lần lượt khi đó, khi trao dồi rồi tiếp tục, rồi tu tập rồi mới đoạn dứt nó. Bây giờ quý thầy phải thông hiểu tứ vô lượng tâm như thế nào. Bây giờ mình nghe nó tứ vô lượng tâm, mình không biết tên họ nó là gì hết, mình không biết nó là sao hết, mình không hiểu nó là cái gì nữa, thì như vậy là chỉ cái danh từ suông thôi. Cho nên mình phải cần phải hiểu thêm nó. Tứ là bốn, vô lượng tâm là bốn tâm rộng lớn, mênh mông, phủ trùm tất cả chúng sanh, không thể lường tính được. Đó là tứ vô lượng tâm, là cái nghĩa của nó là nó phủ trùm cái tâm rộng lớn, phủ trùm tất cả chúng sanh, không có thể tính lường được cái chỗ nào hết, nghĩa là vô bờ bến. Vô lượng tâm là tâm vô cùng rộng lớn, thoát ra khỏi mọi sự ràng buộc, các dây mơ rễ má của mọi tâm lý tình cảm thương ghét, giận hờn, tị hiềm, kiêu căng, nghi ngờ, ngã mạn của phàm phu, phá vỡ tà kiến, thân kiến, chấp kiến trước mọi trí tuệ, mê mờ lầm lạc. Đó là cái tâm nó như vậy đó. Nó làm cho chúng ta, cái thứ nhất là chúng ta hiểu nó rộng lớn mênh mông. Cái thứ hai, nó rộng lớn mà thoát ra ngoài những cái sự ràng buộc của những cái sự trói buộc tình cảm của chúng ta. Rồi nó thoát ra ngoài những cái thương ghét, giận hờn, tị hiềm, kiêu căng, ngã mạn, mà nó còn thoát ra ngoài những cái tà kiến, thân kiến, chấp kiến trước mọi cái trí tuệ mê mờ lầm lạc. Đó, chúng ta trao dồi nó để mà chúng ta thấy được, chúng ta thoát ra được. Cho nên nó rộng lớn như vậy, nó phải phủ trùm hết, nó phải hiểu biết, nó rộng lớn. Cho nên không có một cái tà kiến, không có một cái tình cảm nào mà có thể xen vào được cái tâm tứ vô lượng tâm này được. Chứ không phải là chúng ta tu tứ vô lượng tâm mà chúng ta hiểu một cách cạn cợt thì chúng ta làm sao mà rộng lớn được như vậy. Cho nên chúng ta càng trao dồi nó, càng ngày càng trao dồi nó thì nó càng rộng lớn. Và càng rộng lớn thì sự hiểu biết của chúng ta càng rộng lớn. Cho nên từng đó mà chúng ta mới thực hiện được cái tâm vô ngã, chứ đâu phải là dễ. Nếu không có cái tâm, bốn cái tâm này, từ bi hỷ xả, khó mà chúng ta thực hiện được cái tâm vô ngã. Vô lượng tâm còn có nghĩa là đẳng tâm, là tâm bình đẳng. Tâm này tự nhiên không so đo, cao thấp hơn kém, phổ biến, ban rãi, mọi nơi, mọi chỗ, không giới hạn. Nghĩa là cái tâm bình đẳng, không có thấy người đó hơn mình, không có thấy mình hơn người đó. Người nào cũng bình đẳng hết. Từ con vật nhỏ tí ti cũng bình đẳng với mình, nghĩa là xem nó như mình, chứ không thấy nó là con vật nhỏ. Còn chúng ta hở ra chút thì thấy có lớn có nhỏ, đối xử với nhau nghe có khác lạ. Thấy con kiến thì mình đối xử như một con vật, chứ còn cái người mà tâm vô lượng này á, thì họ đối xử con vật như chính đối xử một con người khác. Đó là những cái định nghĩa để chúng ta thấy được cái tâm vô lượng nó rộng lớn như vậy. Nó vượt thoát mọi cái tà kiến, chứ không phải hẹp hòi ở trong cái chữ ban rãi đối với chúng ta thương yêu một cách cạn cợt. Khi mà hiểu biết được như vậy thì chúng ta hãy cố gắng mà trao dồi nó, làm cho nó được rộng lớn như vậy. Do trao dồi tâm bình đẳng này làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh thoát khổ, nên tâm này có công năng mang đến cho con người vô lượng phước báo. Nghĩa là cái tâm mà trao dồi cái tâm mà bình đẳng này á, thì không bao giờ làm phiền lòng người nào hết. Bởi vì mình biết ai cũng như mình hết, mình biết ai cũng thọ khổ, ai cũng như mình hết. Cho nên trước cái khổ của họ thì mình dùng tâm bi liền tức khắc. Người ta đang tức giận mình thì ngay đó là tâm bi mình phải thực hiện liền. Như thầy đã dạy, tâm từ là khi người ta bình thường, người ta không giận không hờn gì hết, thì cái tâm từ của mình đối xử mọi người rất là kính trọng họ, rất là cung kính họ, luôn luôn không bao giờ nói một lời nặng nhà họ. Đó là tâm từ. Còn tâm bi, khi mà thấy người ta giận thì ngay đó là biết người ta khổ. Do đó mình thực hiện tâm bi là trước cái khổ của người khác. Một người đang bị bệnh, một người đang bị tai nạn thì mình mới dùng tâm bi. Tới cái chỗ đó thầy sẽ dạy rất kỹ cho quý thầy thấy, để mà chúng ta trao dồi tâm bi như thế nào mà tâm từ như thế nào. Mà nếu mà cái tâm từ mà tứ vô lượng tâm này á, cái tâm bình đẳng này mà chúng ta đã trao dồi được nó, thì cái thế giới này, cái con người này là hưởng hạnh phúc an vui thanh bình, không bao giờ mà có chiến tranh có giặc giã nữa hết. Bởi vì chúng ta từ con vật mà chúng ta còn biết thương ý như mình, thì thử hỏi con người làm sao chúng ta không thương hơn. Con người đã thông cảm nhau những nỗi khổ của nhau trong cuộc sống, có đâu mà lại tranh giành giết nhau. Cho nên cái tâm từ nó biến chúng ta trở thành một con người, trở thành con người chung của mọi con người. Bốn tâm vô lượng này không những làm lợi ích cho chúng sanh an lành, hạnh phúc, mà còn ban rãi cho mọi nhà, mọi nước và cả thế giới trật tự an ninh, thanh bình, không chiến tranh. Vô lượng ở đây quý thầy phải hiểu nghĩa của nó, bao hàm nhiều nghĩa. Nghĩa chữ vô lượng ở đây nó bao hàm nhiều cái nghĩa của nó, chứ không phải là như hồi nãy thầy nói tổng quát chung chung để cho quý thầy thấy cái vô lượng của nó. Nhưng ở đây chúng ta phải phân ra, chúng ta thấy được nó có mấy cái nghĩa của nó ở trong cái bao hàm đó. Một là vô lượng nhân lành, nó đem lại cái nhân lành cho mọi người, nó không làm cho mọi người đem cái nhân ác. Chẳng hạn một người chửi thầy, thầy nhịn, thầy nhẫn, thầy không bao giờ chửi lại họ, mà thầy còn xuống nước, thầy năn nỉ họ, làm cho họ mát lòng mát dạ, tức là gieo cái nhân lành cho họ, họ không còn chửi thầy nữa. Đó là cái vô lượng nhân lành. Còn chúng ta thấy người ta chửi mình thì mình chửi lại, đó là cái nhân ác, nó tiếp tục cái nhân ác nữa. Hai, vô lượng quả đẹp, nghĩa là luôn luôn nó đem đến cho cái cuộc sống chúng ta luôn luôn đẹp đẽ, không bao giờ có sự phiền toái trong đó, cho nên gọi là vô lượng quả đẹp. Đến đâu thì nó đem cái đẹp đẽ đến đó, cái an vui đến đó. Ba, vô lượng chúng sanh, đối với chúng sanh nào cũng được an lành, cũng được đẹp đẽ hết, chứ không phải có con người không, mà có cả con loài vật. Thầy ví dụ như chúng ta có những cái y áo mà bị một bầy kiến vào, thì lúc bây giờ chúng ta thực hiện tâm từ thì không bao giờ mà chúng ta hề hấn đến cái sinh mạng của con vật. Chúng ta nghĩ tiếc cái bộ quần áo y áo của mình, đem mà đập vũ biết bao nhiêu là con vật chết. Như vậy là quý thầy có trao dồi tâm từ ở đâu? Loài vật nó đâu biết trời mưa trời gió, nó mới vô đó để mà nó nằm, nó ẩn núp, ẩn mưa, ẩn gió, ẩn lạnh. Chúng ta không có thương, không có nghĩ đến cái cảnh khổ. Bây giờ đã giả dụ như mình ở ngoài trời kia mà trời mưa trời gió, chúng ta có chịu nổi không? Thì con kiến nó nhỏ nhít hơn, nó lạnh lẽo mà nó trốn, nó sợ nước trôi nó đi chết đi, nó quá sợ, nó bu vô nhà chúng ta. Thì chúng ta có sợ nó thì chúng ta tìm cách ngăn ngừa nó trước đi, nó không vô, nó đi chỗ khác, nó lánh thân nó. Đằng này để cho nó bò ngập nhà mình lên rồi bắt đầu nó mới quét mà đùa mà hốt mà đốt mà giải. Thì thử hỏi cái tâm từ chúng ta ở chỗ nào? Như vậy có đau khổ chúng sanh không? Vậy là không có vô lượng chúng sanh được. 4. Vô lượng thế giới, nghĩa là tất cả thế giới không phải trong cái thế giới của chúng ta không, mà cả thế giới trùng trùng điệp điệp trên không gian này, cái thế giới nào chúng ta cũng phủ trùng hết. 5. Vô lượng đời kiếp, nghĩa là từ kiếp này đến kiếp khác, tức là vô lượng thế giới, tức là nói về không gian. Mà vô lượng đời kiếp nói về thời gian, nghĩa là kiếp nào đời nào nó cũng đẹp đẽ, cũng tốt đẹp, đem đến cho mọi người, mọi sinh vật ở trên thế gian, trên thế giới này đều được an lành, đều được tốt. Đó là năm cái điều kiện mà nó bao hàm cái nghĩa của nó rộng đẹp như vậy. Bây giờ thầy nói về thành phần của tứ vô lượng, bốn cái tâm vô lượng này, thành phần và hành tướng của bốn tâm vô lượng. Một là từ vô lượng, hai là bi vô lượng, ba là hỷ vô lượng, bốn là xả vô lượng. Tứ vô lượng tâm là gì? Tứ vô lượng tâm là lòng mến thương của chúng ta vô cùng vô tận đối với tất cả chúng sanh, từ cây cỏ thảo mộc cho đến loài động vật, dù con vật hung dữ, chúng ta cũng ban rãi lòng từ, tránh vô tình gây đau khổ cho chúng sanh, thương mến đem lại cho chúng sanh cái vui chân thật, cái vui mà do chính lòng từ mang đến, làm cho vạn vật vui mừng, cỏ cây tươi tốt, trong đó có mình. Thì ở đây thầy giới thiệu về cái tứ vô lượng tâm là nó gần gũi, hồi nãy thì nó bao la mênh mông, rồi dần dần nó đi gần tới cái chỗ hạn hẹp gần chúng ta, thì chúng ta phải thấy cái lòng thương của chúng ta như thế nào. Đây là cái phần mà nó hạn hẹp đối với cỏ cây, cho nên Đức Phật đi không có đạp lên cỏ nữa. Đó là cái hành của Phật ngày xưa, thân hành của Phật đi không có dặm đạp lên cỏ, tránh cỏ, sợ nó dặm đạp nó dập, nó héo úa, mà thương xót nó đến như vậy. Đó là cái loài thảo mộc. Còn chúng ta thì không như vậy, cho nên ông Phật ổng mới chấp nhận là theo đạo ổng á thì lấy cái nghề đi xin ăn, không có làm hại một cái con vật, một cái cây cỏ nào hết. Còn chúng ta thì đụng đâu bứt bỏ hết, nghĩa là bứt đầu nó hết, nhổ luôn cả rễ nữa chứ đừng nói. Còn ông Phật thì không dám đạp lên, còn chúng ta thì đạp bừa lên hết, chỉ miễn là mình sạch sẽ thôi. Thật sự ra thì mình nghĩ rằng mình tu tập chứ chưa giống ông Phật chút nào hết, mình còn xa ông Phật lắm. Ông Phật tổ chức giáo đoàn của ông ta cũng vậy, khuyên lên đừng có, thậm chí như món ăn thừa thì ông cũng không có cho bỏ ở trên cỏ nữa, sợ cỏ nó vì cái chất mặn nó sẽ úa héo nó đi, bỏ ngoài đất trống. Thì đủ biết cái lòng từ của Đức Phật như thế nào rồi. Do theo đạo Phật thì chúng ta hãy cố gắng mà thực hiện cái tứ vô lượng tâm này. À, trong đời sống chúng ta có hai cái vui. Nói về cái lòng từ á, thì chúng ta phải phân biệt được cái vui này. Trong đời sống chúng ta có hai cái vui. Một, cái vui bền bỉ chân thật. Hai, cái vui ngắn ngủi giả tạm. Như Phật đã dạy là làm sao cho người vui mà mình vui, và tất cả sinh linh cỏ cây đều vui tươi. Đó là cái vui lâu dài, chân thật. Đó là cái tâm lòng từ bi hỷ xả của chúng ta ban rãi khắp muôn loài vạn vật. Cái vui đó bền bỉ, không bao giờ biến hoại. Dù trước bất cứ cảnh nào, nó cũng ban lòng từ rãi khắp nơi. Vì thế mà sự vui kia nó mới được lâu dài. Đó thì hôm nay quý thầy nhận ra được cái vui mà cái vui lâu dài và cái vui không lâu dài. Rồi đây, cái vui không lâu dài thì các thầy chắc tưởng tượng ra cũng được rồi. Thầy chưa giải thích nhưng chúng ta cũng sẽ hiểu được rồi, chứ không khó gì. Nhưng đến đây thầy xin ngừng lại. À, bây giờ thầy tiếp tục cái bài học vừa rồi là tứ vô lượng tâm. Trong đời sống của chúng ta có hai cái vui. Cái vui thứ nhất là cái vui bền bỉ chân thật, và cái vui thứ hai là cái vui ngắn ngủi giả tạm. Như Phật đã dạy là làm sao cho người vui mình vui, và tất cả chúng sanh cỏ cây đều vui tươi. Đó là cái vui lâu dài chân thật. Đó là cái tâm từ bi hỷ xả của chính chúng ta ban rãi khắp muôn loài vật vạn vật. Cái vui đó là cái vui bền bỉ lâu dài, không bao giờ biến hoại. Dù trước bất cứ cảnh nào, nó cũng ban lòng từ rãi khắp nơi. Vì thế mà sự vui kia mới lâu dài. Còn cái vui ngắn ngủi giả tạm là cái vui ấy còn bị phiền não chi phối. Khi tham sân si mạn nghi đòi hỏi, được thì thỏa mãn thì vui, còn ngược lại là buồn khổ. Cái vui này là vui theo dục lạc, được thì vui, mất thì buồn. Như chúng ta đã biết, dục lạc không bao giờ có thể thỏa mãn được hoàn toàn. Phật dạy, kẻ ngu si vô minh mới chạy theo vui dục lạc. Nó là thứ dục lạc ảo giác, đâu có thật, chỉ có người trí mới biết mà thôi. Bởi vậy cả hai lộ trình của đạo Phật mà thầy đã dẫn dắt chỉ cho các thầy biết để tu tập trên hai lộ trình này và tìm cái vui chân thật nơi đó, bền lâu thoát ra ngoài dòng phiền não tham sân si mạn nghi và không bị dục lạc chi phối. Nó không ồn náo sôi nổi ầm ĩ, nó nhẹ nhàng thầm lặng như một bóng một hình trong cái vui của cảnh giới siêu phàm giải thoát, nhưng lại hòa mình trong vạn hữu của vũ trụ. Cái vui bất tuyệt của vạn pháp cô đơn mà lại không cô đơn. Nó thì ở đây quý thầy thấy mình phải đi chọn lấy cái vui nào là thật mà cái vui nào là giả. Vì cái tứ vô lượng tâm thì nó sẽ đem đến gì? Cái tâm từ bi hỷ xả của chúng ta nó đem đến cho chúng ta một cái nguồn vui. Mà cái nguồn vui nó ở đây nó có hai cái nguồn vui. Cái nguồn vui chân thật và cái nguồn vui không chân thật. Cho nên chúng ta phải biết cái nguồn vui nào không chân thật mà cái nguồn vui nào mà chân thật. Vì vậy mà phải so sánh hai cái nguồn vui này để chúng ta tránh cái nguồn vui không chân thật, mà hãy tìm lấy cái nguồn vui chân thật để chúng ta thực hiện cái tứ vô lượng tâm này để đạt được cái nguồn vui chân thật đó. Nếu không có bốn cái tâm vô lượng này thì không bao giờ mà chúng ta tìm ra được cái nguồn vui chân thật đó. Do vì vậy mà hằng ngày khi mà học cái bài này thì hằng ngày quý thầy muốn tìm được cái nguồn vui chân thật thì quý thầy phải trau dồi thân và tâm của mình trong ba cái hành động của nó.
nghĩa là thân hành, khẩu hành và ý hành. Hàng ngày trao dồi ba cái hành động của thân của chúng ta như vậy thì chúng ta sẽ có được một nguồn vui chân thật, và tâm thương yêu của chúng ta càng lúc càng rộng lớn. Muốn được vậy thì chúng ta phải hiểu cái vui của đạo lâu dài, thì người cư sĩ cũng như người tu sĩ phải hằng trao dồi thân tâm mình bằng pháp môn tứ vô lượng tâm như thầy đã nói ở trên. Vậy trao dồi như thế nào? Trong thân ta có ba hành. Một là thân hành. Thân hành có hai. Một là chân hành, hai là tai hành. Hai, khẩu hành. Khẩu hành có hai. Một là ăn, hai là nói. Ba là ý hành. Ý hành có ba. Một là ý thiện, hai là ý ác, ba là ý bất thiện, bất ác. Nó thì ở đây quý thầy khi mà muốn trao dồi nó thì chúng ta biết trao dồi chỗ nào. Cho nên thầy ở đây thầy vạch ra để cho quý thầy thấy chúng ta phải trao dồi trong những hành động đó để nó thực hiện được cái tâm từ bi hỷ xả ở nơi ba cái hành động đó. Mà mỗi hành động thì nó phải có những cái hành động riêng tư của nó, như chân mình đi, tay mình thì cầm nắm bắt. Đó, thì nó phải theo cái hành động đó mà mình trao dồi cái tâm từ bi hỷ xả của mình ở tại cái hành động đó. Còn về khẩu, về miệng của mình thì cũng có hai cái hành. Một cái hành là ăn, một cái hành là nói. Đó, như vậy thì chúng ta phải trao dồi cái ăn, cái nói của mình. Chứ nếu không á, nói ra thì làm buồn khổ người, mà ăn mà không đúng cách á, thì nó làm hại thân mình. Cho nên tất cả những cái này nó đều làm cho chúng ta buồn khổ mà không có vui được. Về ý hành á, thì nó lại có ba, nó lại nhiều hơn hai cái hành kia. Cho nên nó có cái thiện, cái ác và cái bất thiện, bất ác. Cho nên chúng ta phải trao dồi và lấy tứ vô lượng tâm trao dồi ba cái hành động của thân này để cho chúng ta thực hiện được cái tâm vui mừng, cái tâm rộng lớn, cái tâm biết thương yêu, cái tâm biết thương xót tất cả mọi loài. Bây giờ quý vị bắt đầu trao dồi từ tâm nơi thân hành của mình, nghĩa là bắt đầu mình vô mình trao dồi liền. Không, trước kia thầy giới thiệu cho biết tứ vô lượng tâm như thế nào, rồi bây giờ chia nó làm hai cái vui của nó, cái vui mà lâu dài và cái vui ngắn ngủi giả tạm. Thì bắt đầu bây giờ chúng ta ngay vào là chúng ta trao dồi. Chừng bây giờ mà lý thuyết lòng vòng mà không có đi thẳng vào cái sự trao dồi á, thì chắc chắn là chúng ta cũng chẳng đi tới đâu được hết. Nghe nói mà không biết cách mà thực hành, không biết cách làm, thì tứ vô lượng tâm này cũng chẳng qua nói suông suông mà thôi, chứ không thể nào thực hiện được cái tâm từ bi hỷ xả chúng ta. Một lời nói mà chúng ta không nhẫn với nhau, không nhường nhau, một ý kiến mà chúng ta không thuận nhau, thì chúng ta có sự tranh chấp, thì làm gì mà có sự vui trong đó được, làm gì có lòng từ, lòng biết thương nhau được. Cho nên tất cả những cái này là những cái điều mà cái người cư sĩ thường tiếp giao với nhau mọi người thì phải tu tập tứ vô lượng tâm càng nhiều càng tốt, để đem lại sự an vui cho mình, cho mọi người xung quanh mình. Bây giờ chúng ta trao dồi về cái chân của chúng ta. Khi chúng ta đi thì chúng ta phải dùng theo cái hành động đi của chúng ta với cái pháp hướng mà Đức Phật dạy trong kinh rằng như lý tác ý, tác ý theo cái hành động đó bằng cái pháp hướng tâm của chúng ta. Tức là chúng ta dùng một cái câu như thế nào để gợi lên cái lòng thương yêu của chúng ta đối với chúng sanh khi chúng ta bước đi. Ở đây thầy xin nhắc với thầy, ở đây không phải tu chánh niệm tỉnh giác định bằng hành động, mà mượn cái hành động chân đi để thực hiện cái tâm từ của chúng ta dưới bàn chân, dưới bước đi của chúng ta. Cho nên chúng ta dùng pháp hướng như lý tác ý cái bước chân chúng ta đi. Pháp hướng như thế nào? Thầy đọc để rồi quý thầy tùy theo đó mà tự mình soạn ra cái pháp hướng cho phù hợp với cái đặc tướng của mình thì áp dụng sẽ có hiệu quả. Còn đây là chỉ là một cái ví dụ để cho quý thầy mượn đó mà bắt chước mà thôi. Nhiều khi quý thầy lấy cái ví dụ này mà áp dụng vào mình thì chưa hẳn đã là đúng cái đặc tướng của mình. Đạo Phật nó khó là cái chỗ phải biết áp dụng đúng cái pháp hướng thì nó mới có hiệu quả, mà không áp dụng đúng cái pháp hướng thì nó không có hiệu quả. Đây thầy đem một cái ví dụ, trước khi mà chúng ta áp dụng cái pháp hướng để trao dồi cái tâm từ bi của mình, mà nếu mình không biết thì mình khó mà có thể áp dụng cho đúng cách, thì nó cũng không có kết quả tốt cho sự tu tập này. Ví dụ như người ta nói tâm và ý, vậy thì lúc nào mà gọi cái tâm mà lúc nào gọi là cái ý? Cái ý là nó có cái ý căn là cái bộ óc của chúng ta, còn cái tâm thì nó không có cái ý căn. Bởi vì nếu mà nói cái tâm thì nó phải nó có tâm căn chứ, nhưng mà ở đây Phật dạy chúng ta là ý căn chứ không có bao giờ nó tâm căn. Cho nên khi chúng ta gọi cái ý là nó phải đúng là cái chỗ căn của nó, tức là cái chỗ nó làm việc. Cho nên thì cái ý căn phải ngưng hoạt động thì cái ý nó phải bám chặt ở chỗ nào. Còn nếu mà chúng ta gọi cái tâm phải bám chặt mà cái ý căn phải ngưng hoạt động thì nó chẳng biết nào. Kêu cái thằng A mà làm việc của thằng B thì nó chẳng có biết được. Cho nên cái thằng nào nó phải làm việc ra cái thằng ấy. Vì vậy mà cái pháp mà hướng tâm như lý tác ý phải như cái lý đúng của nó thì chúng ta tác ý nó mới có hiệu quả. Ở đây thầy nhắc như vậy thì quý thầy phải nhận thấy được cái chỗ mà dùng cái pháp hướng như cái lý tác ý phải đúng đúng lúc, đúng thời, hợp với đặc tướng của mình thì có hiệu quả rất nhanh. Còn nếu không thì không hiệu quả. Cho nên cũng có nhiều người hướng tâm tu tập nhắc tâm mình rất nhiều nhưng sao thấy nó trơ trơ mà không kết quả, là do mình đặt không đúng tên, đúng họ, đúng cái trường hợp nó làm, cho nên nó không có hoạt động được. Đây là cái ví dụ để cho quý thầy, khi mà chúng ta bước đi thì chúng ta hướng tâm, khi từng bước đi của chúng ta bước đi thì chúng ta nhắc như thế này: giữ bước chân ta đi, có nhiều loài sinh vật nhỏ nhất, có nhiều loài thảo mộc cỏ cây yếu mềm, ta hãy bước nhẹ nhàng để tránh tất cả sự đau khổ và chết chóc của muôn loài. Đó là một cái câu mà để chúng ta nhắc khi chúng ta bước đi. Do đó chúng khi mà nhắc như vậy thì tâm chúng ta tỉnh thức ngay tại ở nơi bước đi, và chúng ta tránh tất cả những con vật dưới bàn chân chúng ta. Rồi đi một lúc chúng ta sợ nó quên đi, rồi chúng ta lại nhắc nữa. Do cái sự nhắc nhở, do cái sự làm sợ làm đau khổ, sợ làm chết chóc của muôn loài, nó gây cho chúng ta có một cái tâm thương yêu thấm thía trong đó. Mà hằng ngày chúng ta trao dồi từng bước đi của chúng ta như vậy thì cái lòng từ của chúng ta nó ban rải khắp chúng sanh. Một con cỏ chúng ta không nỡ đạp lên nó, sợ nó mềm yếu rồi nó héo úa đi, tức là thể hiện qua tâm từ của chúng ta ban rải khắp chúng sanh đó. Vừa đi nhẹ nhàng vừa hướng tâm nhắc như vậy, lâu ngày quân tập trong tâm ta thành một thói quen thương xót chúng sanh.
Đó thì ở đây thì quý thầy đã thấy rằng cái câu mà thầy tạm để mà làm cái câu mà hướng tâm của mình để trao dồi cái túi vô lượng tâm. Mà khi trao dồi được cái túi vô lượng tâm, cái tâm thương yêu như vậy á, thì người ta chửi mình có giận nữa không? Khi mà thể hiện được, hoặc là người ta nói một câu nói nó trái bựng mình có giận không? Không bao giờ còn giận nữa. Cho nên Phật nói từ tâm nó đối trị tâm sân. Nhưng mà mình có trao dồi nó đâu, cho nên mình nói là nói như vậy, nhưng mà mình nó ở quán, bây giờ quán từ bi để đối trị tâm sân, nhưng mà cuối cùng thì mình không trao dồi nó, thì cái tâm sân của mình nó có hết không? Trước khi người ta mắng chửi mình thì ngay đó mình nói tôi cũng biết tướng vô lượng tâm, tôi là đối trị tâm sân, tôi thường quán phải thương người bằng cách này bằng cách khác, hàng đêm tôi ngồi tôi quán luôn luôn, nào tôi cũng thương. Nhưng mà tới sau người ta chửi mình lại như là mình vẫn giữ lên, thì cái đó là mình chưa có trao dồi trong hành động. Nó trao dồi trong hành động, nó thể hiện qua cái hành động của chúng ta, cái tâm chúng ta thường nhắc trong cái hành động, nó làm cho chúng ta thấm nhuần được cái lòng thương yêu đó. Còn bây giờ chúng ta ngồi trên ghế, chúng ta nói bây giờ chúng ta cũng quán, đó là quán, còn cái này là hướng, nó khác, hướng theo hành động mà trao dồi nó ở trong cái động. Còn cái kia quán là mình ngồi im liềm, rồi tư tưởng mình khởi nghĩ ra mình quán, mình phải thương yêu chúng sanh bằng cách này bằng cách khác, như thế này thế khác, nó không biến ra cái hành động, cho nên nó trao dồi cái thân, cái tâm từ bi của mình không có được. Cho nên nó chỉ là tránh né trong một cái lúc nào đó để cho nó bớt cái giận hờn phiền não trong lòng nó mà thôi. rồi mình suy tư cái này cái kia để cho mình xả bớt cái tâm buồn khổ của mình. Chứ đối tượng của mình đã chửi người ta hồi chiều rồi, thì bắt đầu làm sao mà gỡ ra cái đó được. Còn cái này tu ở trong, trao dồi ở trong những cái hành động, để chúng ta biến dần cái tâm từ bi, cái tâm thương yêu chúng ta chân thật. Đó là cách thức mà thầy diễn ra đây để cho quý thầy thấy được cái chỗ mà chúng ta sẽ tập luyện. Bởi vì đây là cái vai trò của cái người cư sĩ mới bước chân vào đạo Phật, người ta đã luyện tập cái này rồi, chứ không phải là vai trò của người tu sĩ. Người ta đợi tới làm Bồ Tát rồi người ta mới trao dồi tứ vô lượng tâm thì quá trễ rồi. Nó không thể nào mà còn có cái thời gian mà chúng ta tu tập thiền định nữa. Khi mà đi sang qua giai đoạn của tu sĩ là cái giai đoạn tu tập thiền định, giữ gìn giới luật tu tập thiền định. Còn cái giai đoạn của người cư sĩ là phải thực hiện tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xã của mình, để đối xử với nhau với một lòng thương yêu, làm cho xã hội càng tốt, đất nước nó thanh bình, nó không có sự tranh chấp, nó không có sự tranh đua hơn thiệt với nhau. Do có tâm từ nó mới không có những cái tai nạn đó. Đó là một cái hành động mà chúng ta đi. Khi mà bây giờ tới cái hành động nữa, khi ta đứng lại ta cũng nhắc vậy. Khi mình đi thì thường mình nhắc cái câu đó, mà khi mình đứng, bởi vì đứng ở đâu còn đi nữa, cho nên mình phải nhắc một cái câu khác để mình hướng tâm như cái lý trong cái khi mình đứng. Thì mình phải nhắc một cái câu khác để khi mình đứng. Nhiều khi mình đi thì mình hướng tâm như vậy, nhưng mình đứng lại là nó không đúng như vậy. Cho nên khi cái hành động đứng thì chúng ta cũng phải nhắc tâm, hướng tâm mình. Chúng sanh quanh ta rất nhiều, từ loài côn trùng nhỏ nhất cho đến các loài thảo mộc yếu mềm, ta đừng đứng trên chúng, vì đứng trên chúng sẽ đau khổ và chết chóc heo ưa. Đó là một cái câu để chúng ta hướng tâm chúng ta, trao dồi cái lòng thương yêu của chúng ta đến với tất cả muôn loài. Thì hôm nay như quý thầy đã học được những cái câu như vậy, thì quý thầy nhớ gắt ghi trong lòng hằng ngày, ít ra mỗi ngày chúng ta cũng tập nó được 3-4 lần. Chứ đừng có học rồi thì xếp lại đó, để đó. Thì cái công của thầy mà giảng dạy quý thầy như thế này, thầy thấy mệt mỏi vô cùng. Vì học được phải tu tập cho được để đền đáp lại ơn thầy. Thầy đem hết sức mình ra giảng dạy cho quý thầy từng cái câu nhắc nhở nhỏ bé như vậy, để tạo cho quý thầy có một lòng thương yêu chân thật nơi tâm hồn của quý thầy, để quý thầy thoát ra khỏi cảnh đau khổ chính bản thân của quý thầy đứng trước các đối tượng. Thế mà quý thầy học rồi quý thầy xếp bỏ vào một cái góc nào đó thì thiệt là mỏi mệt cho thầy vô cùng. Có tu tập như vậy thì lòng từ thì lòng ta từ từ thấm nhuần lòng từ bao la thương yêu tất cả muôn loài vạn vật muôn phương. Nếu mà khi đứng mà chúng ta cũng tập như vậy để nhắc nhở chúng ta đứng, chúng ta tránh được những cái sự đau khổ của chúng sanh, thì nó giúp cho chúng ta có một cái lòng thương, từng đó nó sẽ thấm nhuần muôn vật muôn phương. Bây giờ đến cái hành động nằm. Bởi vì trong thân của chúng ta đi đứng nằm ngồi, cho nên bây giờ tới cái hành động nằm. Khi nằm ta cũng nhắc như vậy, nghĩa là mỗi hành động chúng ta phải nhắc. Và một ngày chúng ta có bao nhiêu lần đi đứng nằm ngồi, mà mỗi đi lần đi đứng nằm ngồi là mỗi nhắc như vậy, thì trong một ngày chúng ta đã thấm nhuần được bao nhiêu cái lòng thương yêu của chúng ta, tức là chúng ta trao dồi được bao nhiêu lần. Một người thợ dốt tên mà ông ta ngồi, ông ta dốt kỹ lưỡng hẳn hồi mà dốt hoài thì cái tên nó phải suông, phải láng, phải tốt. Còn mình dốt 2-3 cái rồi mình bỏ thì cái tên nó có suông không? Chắc chắn là không suông bằng cái người thợ mà chăm chỉ ngồi dốt hoài. Vì vậy mà tâm ta chúng ta cũng phải trao dồi, trao chuốt nó mãi để cho nó được tốt đẹp, để cho nó được có lòng thương yêu thật, để cho nó được đứng trước các đối tượng mà tâm nó như như vui vẻ, không có buồn khổ. Khi nằm ta cũng nhắc như vậy, tất cả chúng sanh đang ở dưới lưng ta, ta hãy nhẹ nhàng chú ý xem xét coi có chúng sanh hay không rồi mới nằm. Đó thì quý thầy nhiều khi lên giường dáng mà nằm thì nằm đại, nhiều khi kiến cũng mệt mỏi quá rồi kiến cũng nằm đại. Không ngờ dưới lưng chúng ta có những con vật, chừng mà nhìn lại thì có một con nhện nhện bị mình nằm chết cứng ở trong đó rồi. Hay hoặc là một con gián, hay là hoặc một con vật nào đó, thậm chí như con bù cạp, chúng ta nằm lăn qua lăn lại, nó nằm ở dưới lưng chúng ta. đến khi mà quét dọn ha, hoặc là xếp mùng màng thì thấy một con vật chết ở dưới lưng ta. Thì như vậy là chúng ta đã vô tình không cao dồi được mình trong khi nằm để làm hại chúng sanh. Khi mà chúng ta nằm, cái thân của chúng ta to lớn, do đó cái sức nặng của chúng ta nhiều quá, còn cái thân của chúng bé nhỏ giải dụ ở dưới lưng ta, ta đâu biết được. Trong khi chúng rên la đau đớn, chúng ta đâu nghe được. Vì vậy mà vô tình mà chúng ta nằm trên sự đau đớn của chúng sanh mà không hay biết. Muốn trao dồi lòng từ thì chúng ta phải năng nổ, tu tập siêng năng hàng ngày, nhắc đi nhắc lại tâm mình, nó mới thấm nhuần được. Khi nằm lăn qua trở lại, ta cũng phải lưu ý và nhắc tất cả chúng sanh đang ở bên ta, hãy ý tứ đừng nên vô tình mà làm đau khổ và chết chóc chúng. Đó là những cái câu để chúng ta hướng nhắc mình để cho thực hiện được cái tâm từ bi hỷ xả của mình. Mỗi hành động của thân ta đều nhắc như vậy, tâm ta lần lần thấm nhuần tình thương yêu chúng sanh rộng lớn bao la. Bây giờ đến ngồi. Bởi vì trong cái thân của chúng ta đi đứng nằm ngồi, tất cả những cái hành động này mà nếu mà chúng ta thiếu sót một cái điều không tu thì đó là chúng ta đã thiếu khuyết. Thì khi ngồi ta cũng nhắc như vậy, nơi ngồi của ta có những chúng sanh nhỏ nhất, phải lưu ý khi ngồi đừng vô tình ngồi trên chúng sanh làm đau khổ và chết chóc. Khi ngồi đừng lắc qua lắc lại, vì lắc qua lắc lại va chạm làm đau khổ chúng sanh và chết chóc. Quý thầy thấy trong cái những cái hành động mà oai nghi của một người ngồi mà lắc qua lắc lại với cái người ngồi mà không lắc qua lắc lại, người nào tốt? Đó thì quý thầy thấy từ cái tập của tâm từ bi mà nó biến thành một cái oai nghi tế hạnh của một con người rất là nghiêm chỉnh. Đi thì nhẹ nhàng, luôn luôn lúc nào cũng ngó xuống để tránh tất cả chúng sanh, mà lại là phòng hộ được sáu căn của mình nữa. Các thầy thấy đó là một cái điều lợi ích rất lớn cho bước đường tu tập theo đạo Phật. Nó làm toát ra những cái đức hạnh mà con người ở thế gian này khó có thể theo được những cái hạnh này. Bởi vì con người ở ngoài thế gian chạy theo dục lạc, cho nên mắt thì nghinh ngó bên đây để tìm cái nào mà cám dỗ thu hút mình, thích thú. Còn cái người tu sĩ thì đâu còn cái chạy theo cái dục lạc, cho nên mắt luôn luôn phòng hộ, nhìn xuống đất mà nhìn tất cả loài vật để thực hiện trao dồi tâm từ thương yêu của mình, tránh sự đau khổ và chết chóc của chúng sanh. Đó là những lúc đi đứng nằm ngồi ta từng nhắc như vậy, và nhắc từng mỗi bước đi để ta không quên và cố tránh được sự đau khổ và chết chóc của chúng sanh. Đây là sự trao dồi trong cái hành động của thân của chúng ta, thì đi đứng nằm ngồi như vậy là đối với cái thân của chúng ta tạm thời ở đây đủ để quý vị hằng ngày trao dồi. Bởi vì lúc nào quý vị cũng có ngồi, lúc nào quý vị cũng có đi, lúc nào quý vị cũng có đứng, lúc nào quý vị cũng có nằm. Không thể trong một ngày mà chúng ta thiếu bốn quay nghi này. Cũng như vào đây thì quý vị bước vào đây, trước khi mà bước vào thì quý vị phải đi, cho đến khi quý vị ngồi thì quý vị phải lưu ý chỗ ngồi, rồi đứng quý vị cũng lưu ý chỗ đứng, cho nên mỗi làm chúng ta có sức tỉnh thức ở trong đó hết. Như vậy chúng ta có tu cái chánh niệm tỉnh thức đâu, nhưng mà sức tỉnh thức chúng ta đã sẵn do trao dồi lòng từ mà nó đã có sức tỉnh thức. Kể đó lòng từ chúng ta càng lúc càng rộng lớn bao la, do cái pháp hướng mà nhắc tâm làm cho tâm chúng ta thương yêu chúng sanh vô bờ bến. Trao dồi lòng từ trong hành động của thân còn gợi lên lòng thương xót của chúng ta đối với chúng sanh bằng sự hành động cẩn thận của mình để tránh sự đau khổ và chết chóc của chúng sanh, khiến cho tâm chúng ta càng lúc càng thương yêu chúng sanh nhiều hơn. Nghĩa là cái hành động đó hàng ngày mà chúng ta trao dồi thì lần lần thầy tin rằng quý thầy mà thường xuyên trao dồi thì sức tỉnh thức rất lớn, và đồng thời lại là cái lòng thương yêu lại càng nhiều, và càng nhiều thì nó sẽ cứu quý thầy thoát ra khỏi cái tâm tham sân si mạn nghi. Nó không bao giờ mà có còn một cái tâm niệm xấu như vậy. Vì vậy mà cái ngũ truyền cái quý thầy sẽ xả bỏ, đoạn trừ, dứt hẳn, từ giả nó, không bao giờ còn ở trong tâm của quý vị nữa. Khi mà tứ vô lượng tâm này đã ngự trị trong tâm hồn của quý vị thì cái năm truyền cái này nó phải rớt đi, nó phải xa quý thầy đi, không còn có. Còn nếu không
không có như vậy, không trao dồi được cái tâm tứ vô lượng tâm này thì ngũ triền cái vẫn đeo đẳng theo quý vị cho đến khi mà quý vị phải thực hiện tứ vô lượng tâm nó mới dứt được. Nó không đơn giản, nhưng chúng ta phải có cái sức tu tập bền chí siêng năng thì nó mới đạt được. Bây giờ lòng mình nói thương, mà sự thật mình có thương được chưa? Chưa. Mình thương mình chứ chưa chắc đã thương ai. Thầy nhắc lại cái câu chuyện để cho chứng minh rằng mình thương mình chứ chưa có thương ai hết. Nhưng mà mình nói rằng mình thương người này người kia, sự thật ra mình chưa có thương. Tại sao vậy? Có câu chuyện như thế này. Bà hoàng hậu Di Đề Hy hỏi đức vua Bình Xây Dương: bệ hạ có thương thần thiếp không? Nhà vua làm sao là không thương hoàng hậu? Cho nên nhà vua nói nhà vua rất thương hoàng hậu. Tại sao hoàng hậu lại hỏi vậy? Thì bà Di Đề Hy nói: bệ hạ nói chứ bệ hạ chắc không thương thần thiếp đâu. Nếu giả chăng thần thiếp lấy một ông quan nào thì bệ hạ có thương thần thiếp không? Điều đó là chứng minh rõ ràng là bệ hạ thương bệ hạ chứ bệ hạ đâu có thương thần thiếp. Khi mà nghe được cái tin mà trời xét này, thần thiếp đã lấy một vị quan nào ở trong triều này, thì lúc bây giờ bệ hạ còn có nước là thứ nhất là chặt đầu thiếp, thứ hai là giam thiếp ở trong lãnh cung, chứ đâu có bao giờ mà để cho thiếp được tự do như thế này. Nếu là thương thiếp thì bệ hạ đâu có làm cái điều đó. Bởi vì thương người mà người đó người ta muốn như vậy thì mình cứ để cho người ta làm, thì như vậy gọi là thương. Tại sao bây giờ bệ hạ nói bệ hạ thương thần thiếp mà khi nghe cái tin như vậy thì bệ hạ có thương không? Tức là bệ hạ thương bệ hạ. Đó, qua câu chuyện như vậy chúng ta thấy rõ ràng chúng ta thương mình chứ không thương ai hết. Nghe một người vợ mà lấy người khác là tức ầm ầm lên rồi, thì như vậy là mình có thương người không? Có thương vợ mình không? Hay là thương mình? Mình thương mình muốn bảo vệ cái gì cũng của mình hết, đó là thương mình, chứ đâu phải là thương người khác. Còn thương người khác là phải giúp cho người khác. Đó, ở chỗ mà trao dồi tâm từ bi để chúng ta thấy được cái thương của chúng ta đối với muôn vật như thế nào. Quý thầy, khi mà chưa trao dồi cái tâm từ bi á, một con bò cạp cắn quý thầy đau, quý thầy giết con bò cạp. Như vậy là quý thầy nói tôi từ bi lắm, tôi thương lắm, tôi thương lắm, mà con bò cạp cắn đau quá thì quý thầy giết liền tức khắc. Như vậy đâu phải thương con bò cạp. Đó, những cái này là những cái bài học thực tế để chúng ta biết cái tình thương của chúng ta nó đang ở cái vị trí nào, để chúng ta trao dồi nó. Một con vật cắn dù chúng ta có chết chúng ta cũng không nỡ giết nó nữa, còn chúng ta chưa chết mới đau thôi mà đã dội đã giết chết con vật khác rồi. Thấy con vật nào chúng ta cũng sợ hãi mà chúng ta giết hết, sợ nó cắn mình cho nên giết sạch hết. Vì cái lòng thương yêu nhỏ mọn đó, ích kỷ đó đối với sự thương yêu mình, cho nên trong xã hội nó mới có cái sự bất an, có sự tranh chấp nhau. Chứ nếu lòng thương yêu chúng ta rộng lớn đối với mọi người, chắc chắn không có sự bất an đó. Vì vậy cái bài học mà được trao dồi đầu tiên trong Phật Pháp là tứ vô lượng tâm. Để làm gì? Để xây dựng một con người có đạo đức chân thật, biết thương yêu người, để xây dựng một cái xã hội tốt đẹp, để cho trong xã hội có trật tự an ninh hẳn hòi, vì lòng thương yêu đó mà được trật tự. Chứ không phải chúng ta có kỷ luật thế này thế khác, buộc mọi người thế này thế khác, mà lòng thương yêu đó chẳng có thì xã hội chẳng có trật tự. Hình thức bên ngoài thì nhìn trật tự, nhưng bên trong có một sự bắt buộc nào đó, chứ sự thật thiếu trật tự. Đời sống càng ngày càng khổ là do chúng ta không tìm ra được cái nguyên nhân để giải khổ, cho nên cuộc sống con người rất là khổ. Ở đây Đức Phật đã dạy chúng ta phải biết được cái pháp nào để mà chúng ta trao dồi nó, để xây dựng mình tốt, xã hội tốt, nó mới có được cái cuộc sống an vui, hạnh phúc cho nhau. Lúc bây giờ chúng ta bước chân đi, chúng ta đi rất rõ ràng với lòng từ thương yêu chúng sanh vô bờ bến tràn ngập. Nếu mà trong khi mà chúng ta đi, trên bước đi mà chúng ta không còn hướng tâm nhắc nữa, mà chúng ta thấy bước chân chúng ta tự nhiên nó có một cái sự tràn ngập ở trong cái lòng chúng ta thương yêu chúng sanh, đó là chúng ta đã viên mãn được từ vô lượng tâm. Còn bây giờ chúng ta đang đi mà chúng ta phải thường nhắc, rồi cái tâm chúng ta lần lần nó vươn lên cái sự thương yêu đó, thì đó là đang trao dồi. Còn khi mà chúng ta đi
mà chúng ta thấy tự nhiên cái bước đi của mình, tự nhiên cái thân tâm của mình nó từng lách qua lách lại, nó tránh đi những cái sự đau khổ từ cỏ cây thảo mộc cho đến những loài chúng sanh nhỏ nhất dưới bàn chân mà chúng ta không nhắc, mà luôn luôn cái tâm nó thương xót, nó làm cho chúng ta luôn luôn theo dõi từng cái bước đi để không va chạm, để không làm đau khổ, thì đó là chúng ta đã viên mãn lòng từ trong tứ vô lượng tâm. Ở đây thì thầy nói là cái kết quả để chúng ta biết, và khi mà cái lòng từ nó như vậy thì chúng ta sẽ thấy được cái tâm của chúng ta bây giờ nó phủ trùm ở trên tất cả các loài vật, thảo mộc, cây cỏ đều là thương yêu. Một cái nhánh cây kia các thầy cũng không bao giờ mà nở mà bẻ, hoặc là ngắt một cái lá, hoặc là bứt một cái bông nữa. Cái tình thương yêu nó đến cái mức độ mà chúng ta không ngờ, khi mà chúng ta trao dồi, chúng ta thấy tất cả mọi người, mọi cây cỏ đều là có sự sống y như nhau. Đó là cái viên mãn của lòng từ của chúng ta tu tập. Còn nếu mà chúng ta không thực hiện được thì chúng ta vẫn vô tình thấy cái bông đẹp là ngắt liền. Không bao giờ chúng ta từ, điều đó là chứng minh rằng chúng ta chưa có lòng từ thương yêu. À, ở đây thầy muốn nói như vậy để khi nào mà chúng ta thực hiện được tới đó thì chúng ta mới thấy được cái tâm chúng ta phủ trùm vạn vật, phủ trùm lòng thương yêu trên vạn vật. Cho nên Phật nói tâm từ biến mãn khắp mười phương chúng sanh là như vậy. Và từ đó các thầy sẽ thấy nội cái tứ vô lượng tâm này, quý thầy đã giải thoát tâm hồn của mình, không còn có một pháp môn nào hết hoàn toàn. Vì đã thương thì không còn tham, đã thương thì không còn giận, mà nếu còn tham còn giận thì làm sao mà gọi là thương. Đó, như vậy nội trong cái pháp tứ vô lượng tâm cũng đem quý thầy đi đến cái nơi giải thoát, cái niết bàn vĩnh cửu. Vì có thương yêu mọi người chân thật thì cái ngã nó không còn, vì thương yêu cá nhân của mình cái ngã nó mới lớn. Đó là cái pháp môn vi diệu nhất mà chúng ta từng trao dồi thì chúng ta có sự giải thoát hoàn toàn, niết bàn trước mặt chúng ta. Đâu phải đợi chúng ta nhập tứ thiền mới diệt lậu hoặc, rồi mới nhờ tam minh mà diệt lậu hoặc mới là niết bàn, mà chính ngay lòng thương yêu của chúng ta cũng đã là niết bàn. Mỗi pháp môn của Phật đều có những vi diệu tuyệt vời của nó, nhưng vì chúng ta chưa biết, chưa trao dồi. Phỏng chừng một năm mà quý thầy mỗi bước đi đứng nằm ngồi của quý thầy mà quý thầy trao luyện, thì chắc chắn là quý thầy trong một năm đó quý thầy đã thực hiện lòng từ bi hỷ xả của quý thầy, thì ngay cuộc sống của quý thầy đã giải thoát hoàn toàn. Vì thế mà quý thầy thấy trong giới luật của Phật cấm không cho chúng ta trồng cây cỏ này kia, hoặc là làm cái này cái nọ kia, tất cả các nghề nghiệp đều đình chỉ tất cả hết. Người tu sĩ chỉ còn biết đi khất thực ăn mà thôi, đi xin người khác thôi, không làm cái gì hết. Bởi vì làm là động đến chúng sanh, làm là làm đau khổ chúng sanh. Không phải là chúng ta ích kỷ, nhưng vì chúng ta thực hiện đúng cái lòng thương yêu của chúng ta chân thật, để cho nó phủ trùm trên cái lực tình thương đó đối với muôn loài. Vì thế mình bước vào đạo Phật, chúng ta thấy Đức Phật cấm tất cả các nghề, không được làm cái nghề gì hết. Vì còn làm một cái nghề nào thì cái nghề đó sẽ đem đến cho chúng sanh có sự đau khổ đó. Muốn được vậy thì chúng ta phải từng ngày này chúng ta phải trao dồi trong cái bốn quay nghi đi đứng nằm ngồi của thân của chúng ta. Bây giờ ta về cái phần tai, cái tai của chúng ta nó cũng phải cầm nắm bắt chứ. Cái tai của chúng ta có cái hành động của nó chứ, nếu mà nó không có hành động, nó cứng đờ thì chúng ta không nói tới nó. Bởi vì tu trong hành động, tu ở trao dồi cái lòng từ của chúng ta trong cái hành động. Đến cái phần tai, cầm nắm bắt lấy tất cả mọi vật dụng cần thiết cho đời sống tu hành, cũng như cơm ăn áo mặc hàng ngày, ta thường trao dồi tâm bằng pháp huống như lý tác ý, nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Nghĩa là luôn luôn lúc nào khi mà chúng ta cầm một cái vật gì của người khác cho mình, khi ta cầm một cái cây, cây gậy, hoặc là tất cả những vật dụng gì cần thiết đối với đời sống của mình, thì mình phải nhắc, mình phải hướng tâm, mình nhắc nó như cái lý giải thoát của đạo, để cái tâm từ thương yêu của mình nó bắt đầu từ đó mà nó phát triển, và nó thấm nhuần cũng từ nơi đó. Đây thầy đem một cái ví dụ, cái câu hướng tâm như cái lý chân thật nó, để mà chúng ta nhắc cái tâm mình khi mà cái tay nắm một cái vật gì của người khác cho, hoặc là cầm một cái vật gì, thì chúng ta phải nhắc tất cả những vật dụng cần thiết như cơm ăn, áo mặc, thuốc thang là của làm bằng mồ hôi nước mắt của mọi người cực nhọc mới có cho ta, ta phải biết ơn và thương yêu họ, và thương yêu tất cả mọi người, dù có cúng dường cho ta hay không cúng dường, ta cũng phải thương yêu họ,
với lòng chân thật, không bao giờ đánh trả lại, mắng chửi họ, không bao giờ nặng lời to tiếng với họ. Vì đánh mắng chửi họ, vì đánh mắng chửi rủa, nặng lời với họ là ta đã không biết thương yêu họ, là ta đã làm cho họ khổ sở. Ta phải nói lời nhẹ nhàng, an ủi để cho mọi người vui mà không buồn khổ nữa. Đó là cái câu để chúng ta dùng, cái hướng tâm của chúng ta thường nhắc đi nhắc lại như vậy, cho nên nó thấm nhuần. Vì vậy mà mỗi lần mà chúng ta nhận một cái vật gì cúng dường, như bây giờ quý thầy nhận từng cái cuốn tập của người khác cúng dường bằng mồ hôi nước mắt của họ, cho nên chúng ta nhận thì chúng ta tâm niệm lặng một chút xíu để chúng ta hướng tâm. Từ đó chúng ta đã trao dồi cái tâm từ của chúng ta đó, lòng thương yêu chúng ta đó. Do đó khi mà chúng ta có người khác mắng chửi thì chúng ta ngay đó chúng ta đã lặng tâm ở trên cái câu hướng này, làm cho chúng ta nó không còn giận hờn người khác nữa, không còn đau khổ nữa, tâm chúng ta xả hoàn toàn. Đó, như vậy trên cái bước đường tu tập, nếu mà chúng ta biết áp dụng đúng cách thì ngay tức khắc thì chúng ta đã có những pháp hướng kèm theo khi chúng ta chưa thuần thục. Còn chúng ta thuần thục rồi thì chắc chắn là quý thầy sẽ thênh thang ở trên tâm hồn vô ngại, không còn một chướng ngại nào làm cho tâm của quý vị chướng ngại nữa. Khi cầm nắm bắt lấy ta cũng nhẹ nhàng từ tốn. Lỡ trên thân đồ vật có những chúng sanh nhỏ bé, mạnh tay sẽ làm chúng đau khổ và mạng vong. Đó thì chúng ta cũng lưu ý về cái phần khi mà cầm một cái vật, bây giờ người ta đưa mình cuốn tập, mình hai tay mình cầm, mình cũng quan sát, mình quan sát coi ở trên cuốn tập này có con kiến hoặc con vật gì không, để không mình vô tình mình nắm vậy cái nó dẹt đép nó chết đi. Đó là những cái điều mà chúng ta tập luyện, mà tập luyện như vậy là tập luyện tỉnh thức, rồi lại tập luyện được lòng từ. Thì cái này là cái rất quý, vừa tập cái này mà nó đã được cái kia. Nhưng ở đây chúng ta không được gọi nó là chánh niệm tỉnh thức định. Ở đây không được gọi nó như vậy. Đây là chỉ tập tỉnh thức trong hành động để trao dồi cái tâm từ bi hỷ xả của mình, tứ vô lượng tâm mà thôi. Khi muốn trao dồi tâm từ nơi tai, các hành động của thân nơi tai, thì quý vị phải siêng năng cần mẫn nhắc đi nhắc lại nhiều lần để tâm tỉnh giác nơi mọi hành động của tai mình, tránh sự vô ý làm đau khổ và chết chóc chúng sanh. Có tinh tấn siêng năng tu tập lòng từ bằng hành động của thân tỉnh giác, nhắc nhở lòng chúng ta thương yêu chúng sanh vô bờ bến, từ đó ta mới thấy thương yêu chúng sanh như thật. Ở đây thầy xin giải thích thêm cái phần này để cho quý thầy thấy cái lòng từ đối với chúng sanh có nghĩa sai biệt cái chỗ chỗ này hay hoặc chỗ kia. Bởi vì nếu mà không hiểu thêm cái phần này thì chúng ta không biết cái lòng thương yêu của chúng ta như thế nào, nó đối với chúng sanh như thế nào. Một cái chúng sanh mà đang bị tai nạn và một chúng sanh đang mạnh giỏi bình thường, thì cái lòng từ vô lượng này, cái tâm từ vô lượng này nó sẽ đối với chúng sanh nào. Thì ở đây thầy sẽ giải thích thêm để cho quý thầy thấy cái lòng từ là thương yêu chúng sanh chưa có tai nạn, chưa có bệnh tật, chưa có khổ đau. Cái lòng từ thì nó thương yêu cái chúng sanh đang mạnh khỏe. Cho nên cái lòng từ nó rộng lớn, nó không có một cái đối tượng giải dụa đau đớn. Vì vậy mà cái lòng từ thương người trong khi mạnh giỏi, thương chúng sanh trong khi đang mạnh. Còn bây giờ thì thấy một cây cỏ úa hoặc cái bông nó héo mà chúng ta khởi thương yêu đó, thì cái thương yêu đó gọi là lòng bi chứ không phải lòng từ. Phân biệt được như vậy, chúng ta thấy chúng ta tu cái lòng từ là chúng ta thương chúng sanh đang ở trong cái mạnh khỏe, chứ không phải là trong cái sự đau ốm hoặc là tai nạn hoặc là bị chết chóc rồi chúng ta mới thương yêu chúng. Cho nên từ nó khác mà bi nó khác. Phân biệt được như vậy thì chúng ta biết rằng bây giờ chúng ta đi đứng thì những con vật mà dưới chúng ta là con vật mạnh dẻo, chứ không phải là con vật đau đớn. Cho nên cái hành động của chúng ta hàng ngày mà đi đứng đều là tránh nó đó, đó là chúng ta không làm chúng đau khổ, để cho chúng được mạnh khỏe, an vui, thảnh thơi, vui sướng ở trong cái đời sống của chúng, hòa mình ở trong những cái cuộc sống trong không gian và thời gian này. Đó là cái lòng từ của chúng ta là thực hiện đối với con người, con vật đang vui tươi, đang mạnh khỏe. Tức là học tới cái lòng hỷ thì chúng ta mới thấy được cái hỷ mà hòa mình ở trong cái sự an vui đó, để cho tâm hồn chúng ta phủ trùng trên sự sống của muôn vật với cái lòng thương yêu khắp cùng với nhau. Còn lòng bi thì nó khác. Khi mà gặp một cái tai nạn nào đó của chúng sanh hoặc là con người, người ta bị xe đụng, người ta bị bệnh khổ, người ta lâm tai nạn, thì ngay cái đối tượng mà đau khổ đó thì chúng ta thương yêu, thì cái sự thương yêu đó nó bắt buộc chúng ta phải thực hành bằng cái hành động, phải nâng cái người mà bị tai nạn thì mình phải đến giúp đỡ liền, cái người bị bệnh khổ thì mình tìm thang thuốc cho họ uống, cái người mà sợ hãi mà không dám đi qua đường thì mình tìm cách mình dắt họ qua đường, thì đó là cái lùm bi. Mình đi vô trên xe buýt, mình thấy một bà già bước lên mà không có chỗ ngồi, mình đứng dậy mình nhường cho bà già đó ngồi, đó là cái lùm bi. Bị già, bà già bà đang yếu đuối, bà không thể nào mà gượng khi mà xe dừng hoặc là xe chạy, cho nên chúng ta nhường chỗ ngồi như vậy thì đó là lùm bi chứ không phải lùm từ. Phân biệt được những cái mà đối xử với nhau như vậy, chúng ta biết từ bi như thế nào, ở mức độ nào để mà thực hiện cho đúng cách của nó.